Chương 389, vợ chồng trở mặt. Đồng Yên Nhiên quay lại nhà họ Đồng, vừa khéo nhìn thấy ba người Đồng Đông Cầu, Đồng Chi Thu và Sử Kiến cũng sóng vai đi ra. Cô ta lập tức nhíu mắt. Ba người họ đi cùng với nhau chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Đúng thế, Đồng Yên Nhiên bắt đầu thấy nghi ngờ. Trước mắt cô ta có hai vấn đề nan giải. Thứ nhất, điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Đồng Kiệt, thứ hai là để phòng những con riêng này tạo phản. Vấn đề thứ nhất, dù Đồng Kiệt bị người ta ám sát, mọi người lập tức đoán là người nhà họ Diệp gây ra, nhưng Đồng Yên Nhiên biết rõ chắc chắn Diệp Kình Hiên sẽ không làm ra chuyện như thế, ngược lại, cô ta nghi ngờ có nội gián. Bọn họ có đủ động cơ và không gian để hoàn thành ám sát lần này, nhưng lại không có chứng cứ. Vấn đề thứ hai cũng là vấn đề nan giải nhất. Cô ta không có đủ người ủng hộ, nhưng cũng may cô ta có nhà họ Diệp, có điều nếu không thật sự hết cách, cô ta cũng sẽ không nhờ Diệp Kình Hiên giúp đỡ. Ba người nhóm Đồng Đông Cầu cũng nhìn Đồng Yên Nhiên với nét mặt lạnh lùng. Đi ra ngoài một khoảng ra, Đồng Chi Thu mới nói với hai người khác, lát nữa tôi phải gặp một người, tình huống bây giờ rất bất lợi với chúng ta, hai người phải có trách nhiệm việc mình làm không bị phát hiện. Đồng Đông Cầu và Sử Kiến nhìn nhau, sau đó gật đầu. Được Đồng Chi Thu gật đầu, chúng ta nhất định phải ra tay trong mấy ngày sắp tới, so với Đồng Yên Nhiên, chúng ta phải chú ý đến một người khác hơn. Ai, Diệp Kình Hiên của nhà họ Diệp, Đồng Chi Thu nghiêm túc nói, sau đó nhìn về phía Sử Kiến, em họ, cậu đã được ba giúp đỡ thăng chức rồi, cũng có quyền phát biểu nhất định, tôi không quan tâm cậu sử dụng cách gì, nhất định phải ngăn cản được nhà họ Diệp. Sử Kiến lập tức gật đầu, được còn anh nữa, anh cả. Đồng Chi Thu nhìn về phía Đồng Đông Cầu, hiểu sinh đã phế rồi, Thiên Tường lại không dám ra tay, chỉ có thể để anh đi triệu tập đội ngũ, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, được, Đồng Đông Cầu không chút do dự đồng ý. Đầu óc của Đồng Chi Thu thuộc hàng đầu ở nhà họ Đồng, Đồng Đông Cầu và Sử Kiến đều nghe theo lời của anh ta. Lúc này Đồng Chi Thu mới yên tâm, trên mặt anh ta lộ vẻ tàn nhẫn, một tên ở rể nho nhỏ cũng muốn thèm khát gia sản của nhà họ Đồng chúng ta, đúng là không biết điều. Nét mặt của Đồng Đông Cầu và Sử Kiến cũng vô cùng độc ác. Lần đầu tiên bọn họ gặp Vương Nhất là ở sân lớn nhà họ Lý. Lần đó, tập thể nhà họ Đồng phải xin lỗi nhà họ Lý, còn là nhận được lệnh của cấp cao, bí mật này đã định sẵn là không thể vạch trần. Ba người mỗi người một ngã, Đồng Chi Thu lên xe của anh ta, Đồng Đông Cầu và Sử Kiến cũng lần lượt rời đi. Nhưng sau khi đi, nét mặt mỗi người đều trở nên lạnh lùng. Trước mắt, mỗi người đều đang trong quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng, Đồng Chi Thu lợi dụng lực lượng của Đồng Đông Cầu và quyền thế của Sử Kiến, còn Đồng Đông Cầu và Sử Kiến chẳng phải là đang lợi dụng mưu trí của Đồng Chi Thu hay sao? Thắng bại chưa rõ, không để lộ lá bài tẩy. Đồng Chi Thu dừng xe ở một nơi tên là Hội Bạch Mã, sau đó đi vào. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng cười to. "Anh Đồng, anh đến rồi." Đồng Chi Thu ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người đàn ông anh tuấn cầm quạt xếp đang đứng trên tầng 2. Chính là Nhan Dịch Phi. Hội Bạch Mã này chính là câu lạc bộ tư nhân của Nhan Dịch Phi. Đồng Chi Thu đi thẳng vào vấn đề, "Trong nhà tôi xảy ra chút chuyện, Đồng Kiệt đúng là đã chết, nhưng ông ta không đưa ra sản lại cho tôi, mà lại đưa cho một chàng trai tên Vương Nhất." Tin tức này cũng khiến Nhan Dịch Phi sửng sốt một lúc lâu, sau đó thì cười to, "Không hổ là chủ nhà họ Đồng, giở thủ đoạn treo đầu dê bán thịt chó quá lợi hại." Sắc mặt Đồng Chi Thu càng u ám hơn, Vương Nhất này thật sự khó đối phó lắm sao? Tại sao ba tôi lại nghĩ một mình cậu ta có thể chống lại mấy con riêng chúng tôi? Nhan Dịch Phi nói một câu sâu xa, anh đừng xem thường cậu ta lợi hại lắm đấy, ngay cả người kia của nhà họ Kim cũng phải cẩn thận dè chừng, không chuẩn bị kế hoạch vẹn toàn tuyệt đối không ra tay. Nghe thấy lời này, Đồng Chi Thu ngạc nhiên, đương nhiên anh ta từng nghe nói đến Kim Thúy Như của nhà họ Kim. Có điều anh ta không hiểu nổi là nếu Vương Nhất thật sự mạnh đến thế, thì tại sao 5 năm trước anh lại đến ở rể nhà họ Kim? Tóm lại tôi đã đồng ý sẽ giúp anh ngồi vào vị trí gia chủ nhà họ Đồng thì chắc chắn sẽ thực hiện. Nhan Dịch Phi cười nói, đây là một kế hoạch to lớn. Nhà họ Đồng của anh chỉ là vòng đầu tiên thôi, mục đích của chúng tôi cũng không chỉ đơn giản là đánh đổ cậu ta. Nghe vậy, Đồng Chi Thu càng ngạc nhiên hơn. Đây chỉ là vòng đầu tiên, vậy phía sau còn bao nhiêu kế hoạch nữa chứ, đừng căng thẳng. Nhan Dịch Phi nhìn ra vẻ căng thẳng của anh ta, đưa cho anh ta một tách trà, tôi sẽ cho anh mượn sức mạnh của Hiệp hội Võ Đạo, có những cao thủ này, anh còn sợ không phải đối thủ của cậu ta hay sao, cảm ơn cậu Dịch Phi. Rời khỏi Hội Bạch Mã, Đồng Chi Thu vẫn còn thấy lạnh sống lưng. Anh ta nghe nói hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo đã trở thành Diệp Kình Hiên, nhưng Nhan Dịch Phi vẫn có thể điều động lực lượng của Hiệp hội, khiến anh ta nghi ngờ có lẽ nhà họ Nhan không hề giống những hào môn khác. Ba ngày trôi qua, sóng êm biển lặng, nhà họ Đồng cũng không có động tĩnh gì, Vương Nhất cũng chuyên tâm phát triển bộ phận ngoại thương. Dưới sự hướng dẫn của Vương Nhất, bộ phận ngoại thương không ngừng phát triển, thấp thoáng có dấu hiệu vượt qua bộ phận quan hệ công chúng của Phương Huệ, trở thành bộ phận đứng đầu tập đoàn Lệ Tinh. Gần đây tập đoàn Kim Thị lại đầu tư một khoản vốn lớn về hạng mục xây dựng, Lý Mộng Đình tự đề cử mình đi đàm phán với tổng giám đốc Kim Thúy Như của tập đoàn Kim Thị, ký được hợp đồng này, trở thành ngôi sao mới chạm tay có thể bỏng ở tập đoàn. Chỉ có Lý Mộng Đình biết đây là do Vương Nhất âm thầm giúp đỡ cô ta. Nhưng Lý Mộng Đình không thể nào vui vẻ được, ngược lại còn thấy lo lắng, lúc ngồi vào bàn ăn cũng không muốn ăn gì. Con no rồi. Lý Mộng Đình đặt bát đũa xuống, sau đó đi lên tầng. Vương Nhất và Lý Thiên Dương cũng không quá để tâm. Nhiệm vụ con giao cho con bé hơi nặng nề, đợi qua đợt này sẽ ổn thôi. Vương Nhất cười nói. Lý Thiên Dương lại xua tay, con bé vừa bước vào môi trường làm việc, cho con bé nhiều áp lực một chút cũng là chuyện tốt nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiểu nhất, nhà họ Lý chúng ta có ngày hôm nay đều là dựa vào con cả. Lý Thiên Dương uống một ngụm rượu, mặt hơi đỏ lên, nào, hai chúng ta uống một ly. Vương Nhất cười cùng ly, người một nhà, đó là chuyện nên làm mà. Lý Khinh Hồng cũng mời rượu theo, Lý Thiên Dương vội vàng cụ ly, Khinh Hồng, ba cạn ly, con uống sao cũng được. Nói xong, ông ta uống cạn một hơi, không để lại một giọt. Vương Nhất hiểu ý ông ta, cũng cười quan sát mọi chuyện, có một vài chuyện vẫn nên giấu trong lòng thì tốt hơn. Châu Mỹ Ngọc đã lâu không gặp lại có vẻ tràn đầy tâm sự, nét mặt hồn bay phách lạc. Đợi sau khi cả nhà Vương Nhất đi rồi, bà ta mới kéo tay Lý Thiên Dương, căng thẳng nói, Thiên Dương, ông nghe lời tôi, nhất định phải bảo Vương Nhất ly hôn người phụ nữ kia, nếu không cả nhà chúng ta đều sẽ toi đời đấy. Bà nói gì thế, chúng ta đi đâu tìm một đứa con dâu tốt như Khinh Hồng chứ? Lý Thiên Dương vừa uống chút rượu, nghe Châu Mỹ Ngọc nói xấu Lý Khinh Hồng thì lập tức nổi giận, chỉ vào bà ta nói, tôi cho bà biết, sau này nếu bà còn nói xấu Khinh Hồng câu nào, xem ông đây có đánh chết bà không. Châu Mỹ Ngọc sửng sốt, sau đó cũng hơi tức giận, tôi muốn hai đứa ly hôn là có lý do, tôi đã đi xem bói rồi, cô ta là mệnh bạch hổ, khi về già sẽ khắc chồng. Chắc. Bà ta còn chưa nói hết câu, trong phòng khách đã vang lên tiếng bạt thai lanh lảnh. Sau đó là tiếng thét chói tai của Châu Mỹ Ngọc. A, tên chết tiệt này, ông dám đánh tôi ư? Châu Mỹ Ngọc như mèo bị dẫm phải đuổi, vừa khóc lóc vừa kêu gào, tôi ở với ông 20 năm, ông lại vì một người phụ nữ khắc chồng mà đánh tôi sống không nổi nữa. Nói xong, bà ta ra vẻ muốn đập đầu vào tường. Lý Thiên Dương lạnh lùng đứng nhìn, cũng không ngăn cản, đập đi, bà đập đi, cưới bà mới là việc xui xẻo tám đời của tôi, thượng đội hạ đạp, gió chiều nào theo chiều lấy, bản thân không tốt còn muốn nói xấu Khinh Hồng. Châu Mỹ Ngọc ngây người một lúc lâu, sau đó lại khóc to hơn, ông còn mặt mũi nói tôi ư, sau khi tôi lấy ông có cho tôi sống vui vẻ ngày nào không, tôi thật sự không thể sống tiếp cuộc sống như thế này nữa rồi. Châu Mỹ Ngọc vừa khóc vừa chạy lên lầu. Bà ta đóng cửa phòng lại, nét mặt đột nhiên trở nên độc ác. Lý Thiên Dương, đây là ông ép tôi, có chết thì cũng đừng trách tôi. Chương 390, vì câu ngăn cản anh. Trên mặt Châu Mỹ Ngọc có vẻ ác độc, nhưng phần nhiều là khủng hoảng, sợ hãi. Bởi vì, bà ta sẽ lập tức làm một chuyện nhưng vẫn không dám làm. Cuối cùng lý trí vẫn thắng được dục vọng, bà ta gọi điện thoại tới cho Châu Chí Kiên. Alo, ba. Bà ta dè dặt mở miệng. Đầu điện thoại bên kia, giọng điệu Châu Chí Kiên có vẻ hơi nghiêm trọng, Mỹ Ngọc, con cân nhắc về chuyện kia thế nào? Con đang muốn thương lượng với ba về chuyện này. Vẻ mặt Châu Mỹ Ngọc vừa xoắn xuýt cũng lại sợ hãi, con rốt cuộc có nên làm chuyện này không? Nhớ mà lộ ra, con có thể phải ngồi tù đấy. Trước đây không lâu, Châu Mỹ Ngọc từng nhận được một cuộc điện thoại, đối phương biết quan hệ thân phận con dâu nhà họ Lý và Lý Thiên Dương, còn nói cho Châu Mỹ Ngọc biết, sau khi Lý Khinh Hồng cưới chồng, địa vị của bà ta trong gia đình đã hoàn toàn không đáng coi trọng. Nếu muốn giải quyết chuyện này, phải làm cho Vương Nhất ly hôn với Lý Khinh Hồng, hoặc là giết Lý Thiên Dương. Châu Mỹ Ngọc vô cùng sợ hãi, vì vậy đã thương lượng với Châu Chí Kiên, Châu Chí Kiên chỉ cách cho bà ta, chỉ có một chữ, chờ. Nhưng sau thăm dò vừa rồi, biết Lý Khinh Hồng có địa vị rất lớn trong lòng Lý Thiên Dương, nếu muốn làm cho bọn họ ly hôn là chuyện không có khả năng. Ba chỉ hỏi con một vấn đề, con còn có đường lui sao? Giọng điệu Châu Chí Kiên có vẻ hơi nghiêm trọng, cũng không vội trả lời thẳng vấn đề này mà hỏi ngược lại. Cơ thể Châu Mỹ Ngọc lập tức run lên, nhớ tới thái độ của Lý Thiên Dương với mình vừa rồi, trong mắt bà ta lập tức đầy thù hận, không. Châu Chí Kiên thở dài, trước đây ba đã cương quyết không đồng ý cho con cưới lao già đó, nhưng con quá coi trọng tiềm lực trong tương lai của ông ta, cho rằng ông ta đến từ Yên Kinh, một ngày nào đó chắc chắn sẽ trở lại trong tộc. Ba tin tưởng vào ánh mắt của con, mới phải cho ông ta mượn tài chính để gây dựng sự nghiệp. Kết quả thì sao? Người ta căn bản không tính quay về Yên Kinh. Vừa nhắc tới chuyện này, thù hận trong lòng Châu Mỹ Ngọc càng lớn hơn, khóc bà lên, ba đừng nói nữa. Ai mà biết được lão vô dụng kia không muốn quay về Yên Kinh chứ? Con phải làm gì đây? Con muốn ly hôn cũng không được, lại không có cách nào sống trong cái nhà này nữa. Nếu đã thế, ba ủng hộ con ra tay. Giọng điệu Châu Chí Kiên cũng trở nên uy nghiêm đáng sợ. Châu Mỹ Ngọc thật ra hơi ngây người, ba nói thật à? Con còn có con đường nào khác có thể đi sao? Nếu con bị phát hiện, nhà họ Châu bà cũng tiêu đời. Cho nên kế hoạch này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót được. Châu Chí Kiên trầm giọng nói, người kia nói với con thế nào? Anh ta nói có thể ra tay giúp con, nhưng con phải chuyển 3 tỷ vào một tài khoản. Châu Mỹ Ngọc đầy vẻ sợ hãi, vậy chẳng phải là con thuê sát thủ sao? Châu Chí Kiên đã cắt ngang, con sai rồi, đây là đang xem quyết tâm của con. Chúng ta đã là châu chấu buộc trên một sợi dây thừng. Con hiểu những lời ba nói, chỉ là con và Thiên Dương đã sống chung 20 năm, con không thể xuống tay được. Châu Mỹ Ngọc vô cùng xoắn xuýt, cho dù vẻ mặt oán độc nhưng phần nhiều lại là sợ hãi. Con sai rồi, còn có một cách nữa. Châu Chí Kiên nói với ẩn ý sâu xa, nếu lời người kia nói là thật, con có thể không cần giết Lý Thiên Dương mà giết một người khác. Ai? Lý Khinh Hồng. Giọng điệu Châu Chí Kiên đột nhiên trở nên thâm độc, đây cũng là cơ hội kiểm tra Lý Thiên Dương. Lý Khinh Hồng gặp phải nguy hiểm, xem ông ta có thể liều mạng cứu giúp không. Nếu ông ta cứu, người chết chính là Lý Thiên Dương, nếu ông ta không cứu, người chết chính là Lý Khinh Hồng, hai bên đều không khiến con bị thiệt. Ý kiến hay, ánh mắt Châu Mỹ Ngọc lập tức sáng ngời, nhưng rất nhanh lại như đưa đám, nhưng kế hoạch này không thực tế. Lý Khinh Hồng là vợ của tên vô dụng kia. Ra tay ở trước mặt cậu ta, vậy không phải là muốn chết sao? Châu Mỹ Ngọc hiểu rõ thực lực của Vương Nhất, muốn giết Lý Khinh Hồng ở trước mặt anh là chuyện không thực tế. Giết thế nào, điều này không cần con suy nghĩ. Mỹ Ngọc à, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ thì không có nữa đâu. Giọng nói của Châu Chí Kiên đầy vẻ dụ dỗ. Châu Mỹ Ngọc cúp máy, ngồi ở trên giường một lúc lâu, nhất thời bất chấp, vẫn cứ gọi tới dãy số kia. Alo, tôi suy nghĩ kỹ rồi, tập đoàn Long Đẳng sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng vào mấy ngày nữa, cứ chọn ra tay vào lúc đó đi. Mặt khác, tôi muốn chọn mục tiêu không phải là Lý Thiên Dương, mà là Lý Khinh Hồng. Một phong ba mới đang lặng lẽ nổi lên. Bên nhà họ Đồng dường như không có động tĩnh gì, tất cả những người con riêng đều không có dấu hiệu tạo phản. Rất nhanh đã đến thời điểm Long Đẳng tổ chức bữa tiệc. Ba người nhà Vương Nhất đi tới sảnh tiệc, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Lý Thiên Dương trong bộ vest. Bên cạnh là Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình. Chỉ có điều, Châu Mỹ Ngọc rõ ràng không tập trung chú ý tới Lý Thiên Dương, cứ hết nhìn đông tới nhìn tây, trên mặt đầy vẻ sốt ruột. Vương Nhất chỉ nhìn qua rồi không để ý tới nữa. Lúc này, rất nhiều chủ tịch công ty đều tới chúc mừng. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cũng mỉm cười chúc mừng. Ba, chúc ngài tiền vào như nước, làm ăn phát đạt. Ba, chúc ba sống lâu trăm tuổi, Phúc Như Đông Hải, còn có con nữa. Lý Mộng Đình cũng chạy tới tham dự náo nhiệt, hai tay ôm quyền học dáng vẻ của người xưa, chúc ba sớm ôm cháu trai, vĩnh viễn hưởng niềm vui của gia đình. Tốt, đều là đứa trẻ ngoan. Lý Thiên Dương cười đến không ngậm được miệng. Ông ta chưa từng thấy thỏa mãn như giờ phút này. Đồng thời, ông ta nhìn ba đứa con gái đứng ở trước mắt, cuối cùng đã ý thức được mình không còn trẻ nữa. Cầm bút mực tới. Lý Thiên Dương hét lớn một tiếng, lập tức có người đưa văn phòng tứ bảo tới. Ông ta chấm mực múa bút, viết xuống năm chữ lớn như rồng bay phượng múa ngay trước mặt mọi người. Có con mọi chuyện đủ. Nhất thời, tiếng vỗ tay như sấm rền. Vương Nhất ngồi tại chỗ, cũng vỗ tay theo. Lý Khinh Hồng liếc nhìn anh, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Vương Nhất, trên gương mặt hạnh phúc. Đây mới là cuộc sống cô mong muốn. Vẻ mặt Châu Mỹ Ngọc lại không vui, vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây như đang tìm thứ gì. Bữa tiệc được tiến hành đâu vào đấy, nhưng Châu Mỹ Ngọc vẫn không thấy bóng người kia, sắc mặt lập tức sốt ruột không chịu được. Đến khi bữa tiệc kết thúc, các vị khách đều rời đi. Vương Nhất cũng đang muốn dẫn Lý Khinh Hồng rời đi, Châu Mỹ Ngọc lập tức cúi lên. Các người không thể đi. Bà ta giơ tay cản lối đi. Vì sao chúng tôi không thể đi? Vương Nhất nhíu mày, hỏi. Bởi vì. Châu Mỹ Ngọc hơi nhỏ từ, thấy Lý Thiên Dương uống hơi nhiều thì đột nhiên nói, ba cậu uống say, cậu đưa ông ấy vào nhà rồi hắn đi. Trong lòng bà ta sốt ruột muốn chết, thầm mắng tại sao người ra tay còn chưa tới. Nhưng người còn chưa tới, bà ta nhất định phải cố gắng ngăn cản cả nhà Vương Nhất. Vương Nhất thấy Lý Thiên Dương hơi say, thoáng do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý, được. Cho dù Lý Thiên Dương uống rượu nhưng còn chưa đến mức say mềm. Vương Nhất đi về phía Lý Thiên Dương. Lý Thiên Dương cũng vừa mở mắt, chợt nhìn thấy trên người Lý Khinh Hồng đột nhiên có thêm một chấm đỏ nhỏ. Chấm đỏ nhỏ chậm rãi di chuyển đến vị trí trên trán của Lý Khinh Hồng. Đồng tử của Lý Thiên Dương lập tức co lại, theo phản xạ có điều kiện lao về phía cô. Cẩn thận, ông ta hét lớn một tiếng, đẩy ngã Lý Khinh Hồng. Bằng. Trong phút chốc, cơ thể Lý Thiên Dương xuất hiện hoa máu, đạn đã bắn vào trong cơ thể ông ta. Chương 391, tiến không được, lùi chẳng xong. Trong chớp mắt này, chuyện xảy ra quá nhanh đến mức mọi người đều không kịp phản ứng. Thời gian dường như lập tức dừng lại, chuyển động rất chậm rãi. Lý Khinh Hồng bị đẩy ngã, đồng tử trợn tròn, thậm chí còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, đã thấy Lý Thiên Dương nằm ngã trên người cô, cả người đầy máu. Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Châu Mỹ Ngọc còn sợ đến mức toàn thân lạnh giá, tim đập thình thịch. Cho đến giờ phút này, bà ta mới hiểu người ám sát thế mà vẫn luôn ở bên ngoài. Nụ cười trên mặt Vương Nhất càng cứng đờ hơn, xoay người nhìn cảnh tượng này với vẻ không thể tin nổi. Lúc này, khách tới tham dự bữa tiệc đều đi hết, chỉ còn lại có nhà Lý Thiên Dương và nhà Vương Nhất. Một giây tiếp theo, hiện trường phát ra một tiếng kêu thảm thiết tới xé tim xé phổi. Ba. Lý Mộng Đình bất chấp tất cả, chạy đến bên cạnh Lý Thiên Dương, nước mắt tràn ra khỏi mi. Có tay súng bắn tỉa. Trong nháy mắt, trên mặt Vương Nhất lóe lên sắc ý, chạy đến cửa sổ của khách sạn và kéo tất cả rèm cửa sổ lại. Vèo vèo. Lại có hai phát súng xuyên qua cửa kính, bắn cho rèm cửa sổ rách thành từng mảnh. Sau đó, không có một tiếng động nào nữa. Vương Nhất đỡ Lý Khinh Hồng dậy, ân cần hỏi han, em không sao chứ? Em không sao. Ba có chuyện rồi. Mắt Lý Khinh Hồng cũng đỏ hoe, dáng vẻ như mất hồn mất vía vậy. Trên mặt cô đầy vẻ hổ thẹn. Cô nhìn như vậy làm sao có thể không biết Lý Thiên Dương vì bảo vệ cô mới bị trúng đạn. Lúc này, Lý Thiên Dương khẽ cử động, hơi nâng tay lên, muốn chạm vào gương mặt của Lý Khinh Hồng. Khinh Hồng con không sao chứ? Con không sao, con không sao. Ba cũng đừng có chuyện đấy. Trong mắt Lý Khinh Hồng cũng đầy nước mắt. Trên tay Lý Thiên Dương đầy máu, nhưng Lý Khinh Hồng vẫn cầm tay ông ta, chủ động áp mặt qua. Lý Thiên Dương cảm nhận nhiệt độ trên mặt Lý Khinh Hồng truyền đến, con môi cười, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Trong mắt của ông ta lộ ra vẻ ôn hòa hiền hậu, lại giống như đang nhìn con gái của mình. Ba đừng nói chuyện nữa, bọn con sẽ lập tức đưa ba tới bệnh viện. Vương Nhất bất chợt quay đầu, nói với Lý Mộng Đình, mau gọi xe cấp cứu đi. Anh nói xong, lập tức móc ra kim châm cứu bằng bạc đâm vào trên mấy chỗ huyệt vị của Lý Thiên Dương, giúp ông ta phong tỏa khí trong cơ thể. Nhưng anh chỉ có thể làm những điều này, sau đó vẫn phải đến bệnh viện cấp cứu. Lý Thiên Dương lại nhìn về phía Vương Nhất, cố mở mắt ra, dặn dò, "Tiểu Nhất, ba giao Khinh Hồng lại cho con, nhớ chăm sóc tốt cho con bé." Xe cấp cứu tới rồi. Lúc này, Lý Mộng Đình chạy vào. Vương Nhất không nói một lời, chỉ bế Lý Thiên Dương chạy xuống dưới tầng. Lý Khinh Hồng cũng bế Vương Tử Lam, đi cùng Lý Mộng Đình xuống theo. Hội trường lớn như vậy, chỉ còn lại có Châu Mỹ Ngọc. Sau khi bà ta nhìn thật lâu, vẫn chưa hoàn hồn, trong miệng thì thảo, thành công. Tôi thành công rồi. Trong phút chốc, bà ta bắt đầu cười lớn giống như phát điên, vẻ mặt đột nhiên trở nên oán độc. Lý Thiên Dương, tôi sẽ không để cho ông và con gái ông nhận nhau. Không chỉ ông chết, cô ta cũng phải chết, như vậy tất cả tài sản đều là của tôi, ha 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 ha. Sau khi đến bệnh viện, Lý Khinh Hồng lập tức tìm tới bác sĩ. Bác sĩ, ba tôi bị trúng đạn, tôi cầu xin anh hãy cứu ông ấy, bất kể bao nhiêu tiền cũng không sao. Bác sĩ cũng phải giật mình khi nhìn thấy cả người Lý Thiên Dương đầy máu, không hề do dự đã đưa luôn vào phòng cấp cứu. Trên mặt Lý Mộng Đình, Lý Khinh Hồng đầy nước mắt, ngồi ở bên ngoài căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. "Ba, ông ngoại thế nào?" Nhìn gương mặt đầy vẻ tự trách của Lý Khinh Hồng, Vương Tử Lam không nhịn được ôm lấy Vương Nhất, khẽ hỏi. "Ông ngoại bị ốm." Vương Nhất cố gượng cười, hôn một cái lên mặt Vương Tử Lam, "Con ngoan, con qua ôm mẹ đi." Vương Tử Lam nghe lời gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Lý Khinh Hồng và Lý Mộng Đình, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Mẹ, dì nhỏ, hai người đừng khóc nữa. Ông ngoại chắc chắn sẽ khỏe hơn thôi." Lý Khinh Hồng không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Vương Tử Lam. Vẻ mặt Vương Nhất vô cùng lạnh lùng, trong mắt mơ hồ dâng lên sự tức giận. Anh gọi vào một số điện thoại, điều tra cho tôi, xem tên sát thủ mai phục ở gần khách sạn Nhật Nguyệt vào 15 phút trước là ai, kẻ đứng phía sau là ai. Vâng, đầu điện thoại bên kia, trong lòng Lương Nhật Tân cũng đang run rẩy. Bên anh ta đã nhận được tin tức, Lý Thiên Dương ba của Vương Nhất bị đạn bắn trúng người, có thể mất mạng bất kỳ lúc nào. Chỉ 10 phút, bên ngoài bệnh viện đã truyền đến từng tiếng còi cảnh sát gấp gáp. Số lượng lớn xe cảnh sát được điều động, không bỏ qua bất kỳ một manh mối nào. Châu Mỹ Ngọc hấp tấp chạy tới bệnh viện, câu đầu tiên là hỏi: "Thiên Dương thế nào?" Bác sĩ nói ba bị chảy máu quá nhiều, tình trạng không được lạc quan lắm, còn đang được cấp cứu. Lý Mộng Đình khóc nói: "Ầm." Lời này vừa nói ra, hai mắt Châu Mỹ Ngọc tối sầm, cả người mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế bên ngoài. Vào giây tiếp theo, bà ta nhìn về phía Lý Khinh Hồng, hét lên và nhào tới: "Đều tại đứa con gái khắc ba như cô hại Thiên Dương biến thành tình trạng như bây giờ, tôi phải liều mạng với cô." Bà ta nói xong, lại muốn nắm lấy tóc của Lý Khinh Hồng. Dừng tay. Lý Mộng Đình ngăn cản Châu Mỹ Ngọc, căm tức nhìn bà ta, chuyện này đâu liên quan gì đến chị Lý. Ba đúng là bị thương vì chị Lý, nhưng nếu không phải ba kịp thời phát hiện, người xảy ra chuyện chính là chị Lý. Châu Mỹ Ngọc bị Lý Mộng Đình ngăn cản, nhưng vẫn nhìn về phía Lý Khinh Hồng hét lên chói tai: "Cô còn có mặt mũi bước vào nhà họ Lý à? Con cú này, tôi cho cô biết, nếu Thiên Dương thật sự xảy ra chuyện gì, cả nhà cô sẽ chết không được tử tế." "Đủ rồi." Lời Châu Mỹ Ngọc nói làm gương mặt Lý Khinh Hồng tái nhợt. Vương Nhất lập tức hét lớn một tiếng, bảo vệ Lý Khinh Hồng ở phía sau: "Nếu bà còn dám mắng thêm một câu nữa thì cút ra ngoài cho tôi." Châu Mỹ Ngọc nói gì, anh đều có thể cười cho qua chuyện, nhưng không có cách nào tha thứ chuyện bà ta mắng Lý Khinh Hồng độc ác như vậy. Cô cũng là người bị hại. Nếu không phải Lý Thiên Dương cứu cô, người bị thương nặng chính là Lý Khinh Hồng. Vương Nhất nghĩ đến đây, sự tàn bạo trong lòng không ngừng dâng lên. "Anh mau dẫn chị Lý về đi, nếu có tình huống gì, em sẽ thông báo với anh." Lý Mộng Đình cố gắng ngăn cản Châu Mỹ Ngọc, nói với Vương Nhất: "Được." Vương Nhất gật đầu nói cảm ơn, dẫn theo Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam rời đi. Còn có kẻ xui xẻo là cậu cũng chết không được tử tế đâu. Cậu quả thật là trời sinh một đôi với đứa con gái khắc ba kia. Châu Mỹ Ngọc đầy vẻ hoán độc. Bà ta chỉ thuận miệng địa ra đứa con gái khắc ba, không ngờ còn nói tới nghiện, là to ở bệnh viện. Vương Nhất lái xe trở về, Lý Khinh Hồng vẫn ngồi ở trên ghế phụ chưa hoàn hồn, trong đầu đều là tiếng chửi rủa của Châu Mỹ Ngọc. Thật lâu sau, mắt cô đỏ hoe nhìn về phía Vương Nhất: "Có phải em thật sự liên lụy cả nhà bọn họ không? Đối phương rõ ràng là nhằm vào cô, nhưng kết quả là cô không sao, cả nhà Lý Thiên Dương lại sụp đổ." Trong lòng cô vô cùng hổ thẹn. Đây cũng là nguyên nhân mặc kệ Châu Mỹ Ngọc mắng cô thế nào, cô đều không phản bác một câu nào. Vương Nhất cũng vô cùng đau lòng, vội nói: "Chuyện này không liên quan đến em. Ba chắc chắn sẽ không sao đâu, em đừng suy nghĩ quá nhiều." Lý Khinh Hồng trầm ngâm, không nói gì. Sau khi đến nhà, Vương Nhất đang muốn an ủi Lý Khinh Hồng vài câu thì điện thoại lại đổ chuông. Tất cả con riêng của nhà họ Đồng đã mưu phản. Chương 392, nhóm máu giống nhau. Trong điện thoại, giọng điệu của Đồng Yên Nhiên vô cùng nghiêm túc, Vương Nhất nghe xong cũng biến sắc. Tại sao lại đúng vào lúc này? Đồng Yên Nhiên cũng nghe ra được khó xử trong lời nói của Vương Nhất, không nhịn được hỏi: "Sao vậy, bên chỗ anh xảy ra chuyện gì sao?" Vương Nhất gật cười: "Vợ tôi bị tập kích bằng súng trong bữa tiệc, ba tôi cứu được cô ấy, nhưng bản thân lại bị trúng đạn nghiêm trọng không?" Đồng Yên Nhiên không nhịn được hỏi han. Vương Nhất lắc đầu: "Bây giờ vẫn đang cấp cứu, không biết tình huống ra sao." Đồng Yên Nhiên im lặng một lát, bỗng nhiên nói ra: "Nếu đã như vậy, trước tiên anh cứ yên tâm chăm sóc người nhà, bên này tôi còn có thể chống đỡ thêm chút đợi đã." Vương Nhất còn chưa nói hết lời, điện thoại đã bị cúp rồi. Vương Nhất vội vàng gọi lại, nhưng điện thoại đã tắt máy. "Sao vậy?" Lý Khinh Hồng vừa tắm xong, quấn khăn tắm đi đến hỏi. "Không sao." Vương Nhất mỉm cười, sau đó dịu dàng nhìn Lý Khinh Hồng: "Muộn lắm rồi, em mau ngủ đi vậy còn anh?" Lý Khinh Hồng nhìn thẳng vào mắt anh. Vương Nhất lại mỉm cười: "Anh cũng ngủ ngay đây." Lặng lẽ ra khỏi phòng, sắc mặt Vương Nhất trở nên âm trầm. Cho dù là việc ám sát của tay bắn tỉa hay là cuộc nổi loạn bất ngờ trong nhà họ Đồng, anh đều cảm thấy chuyện không đơn giản. Giống như cố ý hẹn trước, tất cả mọi chuyện xảy ra trong cùng một lúc, lo cái này mất cái kia, bận không chịu nổi. Nhưng mà, lại không thể nào biết được rốt cuộc là ai đứng đằng sau điều khiển tất cả. Nhìn mặt trăng bị mây đen che phủ, trong lòng Vương Nhất bỗng có dự cảm chẳng lành. Khoảng 2 tiếng sau, cũng là 2 giờ sáng. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng bị tiếng điện thoại đánh thức, nhìn màn hình hiển thị, là Lý Mộng Đình gọi đến. Vương Nhất lập tức tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, đi ra khỏi phòng cùng Lý Khinh Hồng, lúc này mới nhận điện thoại. "Mộng Đình, ba sao rồi, các anh mau đến đây một chuyến, tình huống của ba không được lạc quan, bác sĩ nói mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu." Lý Mộng Đình lo lắng nói: "Nhưng nhóm máu của ba khá đặc biệt, trong bệnh viện không có." Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều thay đổi. Máu dự trữ trong kho không đủ, đây là chuyện khó giải quyết nhất. Truyền nhóm máu khác biệt vào trong cơ thể không những không có tác dụng, trái lại còn khiến tình trạng nghiêm trọng hơn. "Nhóm máu của ba là nhóm máu gì?" Vương Nhất vội vàng hỏi. "Nhóm máu giờ hờ âm tính." Bịch. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Vương Nhất trở nên vô cùng khó coi. Anh từng nghe đến nhóm máu này, cả nước có không đến 0.3% người mang nhóm máu này. Mặc dù anh mang nhóm máu O được xưng là vật năng, nhưng cũng không cách nào chuyển cho người có nhóm máu hiếm có này. "Các anh cứ đến đây trước đã." Lý Mộng Đình nói, "Nếu như không có, chỉ có thể dùng số tiền lớn mua máu, cả nước nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người cùng chung nhóm máu." Vương Nhất gật đầu, đang định ra ngoài cùng Lý Khinh Hồng. "Ba, mẹ, ba mẹ muốn đi đâu?" Đột nhiên, Vương Tử Lam tỉnh dậy, mơ màng nhìn Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Hai người nhìn nhau, hết cách rồi, đành phải mang cả Vương Tử Lam đi cùng. Chờ lúc chạy đến, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đang mặt ủ mày chau ngồi trên ghế dài, nhìn thấy Vương Nhất đến, Lý Mộng Đình lập tức bước lên đón. "Bệnh viện đã thông báo ra toàn thành phố, dùng số tiền lớn mua máu, 1 ML 30 triệu tăng giá, 1 ML 1 tỷ 500 triệu." Vương Nhất nghiến răng, lập tức tăng 50 lần giá cũ. Lý Mộng Đình gật đầu, xoay người nói chuyện với bác sĩ, chỉ cần có người bằng lòng hiến máu, tiền không thành vấn đề. Châu Mỹ Ngọc bên cạnh thấy không ai chú ý đến bà ta, lập tức cười đáp ý. Bọn họ càng sốt ruột, bà ta càng yên tâm. Bà ta đã từng nghe về nhóm máu giờ hờ âm tính này, cực kỳ hiếm thấy, cả nước cũng không có bao nhiêu người có, mà cho dù có, trong thời gian ngắn cũng không vận chuyển đến được. Dùng máu của em đi. Đồng nhiên, một giọng nói bình tĩnh trong trẻo truyền đến. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Khinh Hồng vừa nói chuyện, sắc mặt Châu Mỹ Ngọc lập tức thay đổi, thoáng cái đứng bật dậy, căm tức nhìn cô, dùng máu của cô muốn hại chết Thiên Dương hay sao? Lý Khinh Hồng nghiêm túc nói, máu của tôi cũng là giờ hờ âm tính cái gì? Lời nói của Lý Khinh Hồng khiến tất cả mọi người ở đây khiếp sợ. Sắc mặt Vương Nhất và Lý Mộng Đình tràn đầy kinh ngạc, Châu Mỹ Ngọc lại càng giống như gặp quỷ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Khinh Hồng. Đồng nhiên, bà ta nhớ ra một chuyện, trong mắt mang theo hoảng sợ khôn cùng. Khinh Hồng, lời em nói là sự thật sao? Vương Nhất nắm chặt lấy bả vai Lý Khinh Hồng, hỏi. Lý Khinh Hồng nghiêm túc gật đầu, thật sự, máu của em chính là giờ hờ âm tính tốt quá rồi. Trên mặt Lý Mộng Đình tràn đầy kích động, nắm lấy tay Lý Khinh Hồng, chị Lý, chị nhất định phải cứu ba em, đương nhiên. Lý Khinh Hồng khẽ gật đầu, ba đã cứu chị vốn đã rất áy náy, bây giờ có chỗ cần dùng đến chị, đương nhiên chị sẽ không thờ ơ đứng nhìn cho dù cần bao nhiêu máu, đều lấy từ trên người chị đi, không được. Chuyện này tuyệt đối không được. Đột nhiên, Châu Mỹ Ngọc vội vàng đứng dậy, nói với Lý Khinh Hồng, lỡ như cô ta lừa gạt thì sao? Lỡ như cô ta không phải nhóm máu giờ hờ gì đó kia thì sao? Há chẳng phải sẽ hại Thiên Dương? Tôi tuyệt đối không đồng ý. Lý Khinh Hồng cau mày, tôi không lừa dối, máu của tôi thật sự là giờ hờ âm tính, không tin, tôi có thể đi xét nghiệm máu, vậy thì xét nghiệm máu. Sắc mặt Châu Mỹ Ngọc chợt hơi hoảng hốt, nhưng vẫn lấy can đảm nói ra. Thật ra, đến lúc này bà ta đã tin tưởng nhóm máu của Lý Khinh Hồng và Lý Thiên Dương giống nhau rồi, chỉ là bà ta không muốn tin tưởng sự thật này thôi. Mặc dù bối rối trong mắt Châu Mỹ Ngọc lóe lên một cái rồi lập tức biến mất, nhưng vẫn bị Vương Nhất nhìn thấy rõ ràng, anh hơi nheo mắt lại. Thoáng chốc, Lý Khinh Hồng và bác sĩ đi ra khỏi phòng xét nghiệm máu, trên tay Lý Khinh Hồng còn ấn một miếng đông. Bác sĩ thản nhiên nói, đã xét nghiệm rồi, nhóm máu của cô đây quả thật là giờ hờ âm tính, phù hợp với bệnh nhân. Lý Mộng Đình và Vương Nhất đều thở phào nhẹ nhõm, Châu Mỹ Ngọc lại đặt mông ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Lý Khinh Hồng tràn đầy hoán động. Chỉ thấy Lý Khinh Hồng đi vào một gian phòng, trên tay treo một cái túi màu vàng, sau đó, một cây kim đâm vào trong cánh tay cô. Thời gian dần dần trôi qua, túi máu dần dần được lấp đầy, sắc mặt Lý Khinh Hồng cũng theo đó mà trở nên trắng bệch như tờ giấy. Vương Nhất xông vào đầu tiên, nói với bác sĩ, đủ rồi, chúng tôi không lấy máu nữa. Anh nhìn ra được, máu lấy từ trên người Lý Khinh Hồng đã đủ nhiều rồi, còn lấy thêm nữa, chính cô cũng sẽ bị thiếu máu. Mẹ! Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mẹ mình, cái miệng nhỏ nhắn của Vương Tử Lam mím lại, dường như sắp khóc ra rồi. Lý Khinh Hồng lại lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt, nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, không sao, không có gì đáng ngại. Nói xong, lại nói với bác sĩ, lấy tiếp đi Khinh Hồng. Trong mắt Vương Nhất vô cùng không đỡ. Lý Khinh Hồng không trả lời anh nữa, chỉ cắn răng gắng gượng chống đỡ. Thời gian dần trôi từng phút từng giây, sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, gân xanh nổi lên rõ ràng. Chị Lý, đủ rồi, không cần lấy nữa. Lý Mộng Đình cũng xông đến, lộ rõ vẻ không đành lòng. Người bình thường lấy 400ml máu, cơ thể đã cảm thấy khó chịu rõ ràng, nhưng hiện giờ, Lý Khinh Hồng đã vượt xa số lượng này. Tiếp tục. Lý Khinh Hồng cắn răng nói ra. Khi nói ra hai chữ này, giọng cô cũng đang run rẩy, đầu choáng vô cùng. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Châu Mỹ Ngọc lạnh nhạt, trên mặt còn mang theo vẻ cười lạnh lùng. Tốt nhất lấy máu đến chết đi. Bà ta thầm nguyện rủa trong lòng. Thoáng chốc đã đầy hai túi máu. Đầy rồi. Cuối cùng bác sĩ cũng nói ra. Lúc này Lý Khinh Hồng mới như chút được gánh nặng mà đứng dậy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, Vương Nhất vội vàng đỡ cô. Em không sao. Lý Khinh Hồng ngẩng đầu cười với Vương Nhất, còn chưa đi được một bước, hai mắt đã nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Chương 393, đừng đánh mẹ. Khinh Hồng, mẹ, chị Lý. Nhìn thấy Lý Khinh Hồng ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Vương Nhất và Lý Mộng Đình lập tức thay đổi, giơ tay ôm lấy Lý Khinh Hồng đang ngã ngửa về đằng sau, vậy mới giúp cô không bị ngã xuống mặt đất. Vương Tử Lam thì ôm chặt lấy cô, bật khóc thành tiếng. Ba, mẹ sao rồi? Vương Nhất vội vàng an ủi cô bé, mẹ không sao, mẹ chỉ là mệt mỏi quá thôi, mau đưa vào phòng bệnh. Nói xong, lại trầm giọng nói với Lý Mộng Đình. Lý Khinh Hồng được đưa đến phòng bệnh cao cấp nhất, Vương Nhất và Vương Tử Lam luôn luôn theo sát bên cạnh. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lý Khinh Hồng, Vương Nhất cực kỳ đau lòng, khẽ sờ lên khuôn mặt cô, lẩm bẩm, Khinh Hồng, sao em lại ngốc như vậy? Rõ ràng không cần lấy nhiều máu như vậy. Anh biết, trải qua lần lấy máu này, trong khoảng thời gian rất dài sau đó, sức khỏe của Lý Khinh Hồng sẽ không tốt bằng lúc trước. Là chồng của Lý Khinh Hồng, Vương Nhất rất đau lòng. Đúng lúc này, lại nhận được điện thoại của Đồng Yên Nhiên. Vương Nhất, bây giờ anh đang ở đâu? Ở bệnh viện, sao vậy? Vương Nhất có thể nghe ra được vẻ hoảng hốt trong giọng nói của Đồng Yên Nhiên. Bên chỗ tôi xảy ra chuyện rồi, Đồng Yên Nhiên lo lắng nói, bây giờ toàn bộ nhà họ Đồng đã bị Đồng Chi Thu chiếm giữ, bọn họ còn bắt cóc Bạch Tiến. Nghe vậy, Vương Nhất nhíu chặt mày lại, không phải còn có nhà họ Diệp à, sao nhà họ Đồng bị đánh chiếm nhanh vậy? Vốn dĩ, tôi và anh Kình Hiên đã hẹn trước, nhà họ Diệp sẽ chấn giữ nhà họ Đồng giúp tôi, nhưng nhà họ Diệp lại gặp chút phiền phức, không thể phân ra. Đồng Yên Nhiên cố gắng dùng câu từ giản lược nhất nói ra toàn bộ quá trình sự việc, sau đó tôi mới biết được, là Sử Kiến lợi dụng quyền hạn trong tay, bị Bạch Tiến phát hiện, cô ta muốn ngăn cản, nhưng lại bị bắt cóc. Sắc mặt Vương Nhất âm trầm như nước, anh hiểu rõ nguyên nhân Đồng Yên Nhiên thất bại rồi. Dưới tình huống anh không thể phân thân, chỗ dựa lớn nhất của cô ta chính là nhà họ Diệp, nhưng sau khi Sử Kiến lên chức đã lợi dụng quyền lực ngăn chặn nhà họ Đồng, đồng nghĩa với việc Đồng Yên Nhiên mất đi chỗ dựa lớn nhất, bị thua cũng là hợp tình hợp lý. Bây giờ cô đang ở đâu? Vương Nhất hỏi. Bây giờ đám người Đồng Đông Cầu đang tìm tôi khắp nơi, tôi đang đi đến chỗ anh. Vương Nhất im lặng rất lâu, cuối cùng nói, cô chờ tôi dưới bệnh viện, tôi lập tức đi xuống được. Đồng Yên Nhiên lập tức cúp điện thoại. Vương Nhất gọi Lý Mộng Đình đến, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, cô chăm sóc Tử Lam giúp tôi một lát. Nói xong, lại ngồi xổm xuống nói với Vương Tử Lam, nói, Tử Lam chơi với dì Mộng Đình của con một lát được không, ba sẽ trở về sớm thôi. Vương Tử Lam vội vàng gật đầu, chơi một lát thì được, nhưng con vẫn muốn chờ mẹ tỉnh lại cùng ba một người bạn của ba gặp nguy hiểm, ba muốn đi giúp cô ta, con nói chuyện với dì Mộng Đình một lát được không? Vương Tử Lam khẽ gật đầu, vậy ba đi nhanh về nhanh nha. Mặc dù cô bé còn nhỏ tuổi nhưng đã rất thông minh, cũng không cố giữ anh lại. Nói xong, Vương Nhất Trịnh trọng gật đầu với Lý Mộng Đình rồi vội vã xuống tầng. Một chiếc taxi đỗ ở ngoài cửa bệnh viện, một bóng người xinh đẹp bước xuống, chính là Đồng Yên Nhiên. Vương Nhất. Nhìn thấy Vương Nhất, Đồng Yên Nhiên nhanh chóng bước đến, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nói cho tôi nghe cục diện hiện giờ của nhà họ Đồng. Sắc mặt Vương Nhất vô cùng ấm trầm, trong mắt lấp lóe lạnh giá. Chuyện tối nay khiến trong lòng anh nghẹn đầy lửa giận, đúng lúc không có chỗ trút ra. Đám cặn bã nhà họ Đồng kia rất không may trở thành mục tiêu chút giận của Vương Nhất. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Chi Thu, tất cả đám con riêng hợp sức với nhau, muốn tôi nói ra tung tích của anh, mục đích của bọn họ không phải là tôi mà là anh. Tôi không phải là đối thủ của bọn họ nên đã trốn ra ngoài. Bạch Tiến đã bị bắt làm con tin, tôi muốn trở về cứu cô ta. Nhưng có thể khẳng định một điều, mặc dù bây giờ bọn họ hợp sức tạo phản, nhưng đến lúc quyết định gia chủ là ai, chắc chắn bọn họ sẽ lại chia rẽ hiểu rồi, bây giờ trở về nhà họ Đồng. Vương Nhất gật đầu, nói xong thì gọi điện thoại, báo cho Lãnh Nhan đến. Nghe thấy lời của Vương Nhất, trong lòng Đồng Yên Nhiên hoảng hốt, bây giờ toàn bộ nhà họ Đồng đều bị đám con riêng chiếm giữ, anh còn chủ động qua đó. Vương Nhất cười nhạt, không phải bọn họ đang tìm tôi sao, vậy thì như bọn họ mong muốn. Vừa dứt lời, một chiếc Rolls Royce màu đen dừng trước mặt hai người. Lãnh Nhan mặc áo ra xuống xe, trực tiếp bỏ qua Đồng Yên Nhiên, đi đến trước mặt Vương Nhất. Thiếu chủ, mời lên xe. Vương Nhất lạnh nhạt gật đầu, sau đó ra hiệu cho Đồng Yên Nhiên cũng lên xe. Đồng Yên Nhiên sửng sốt rất lâu, nhìn thấy Lãnh Nhan, đột nhiên hiểu ra vì sao Vương Nhất dám chủ động đến nhà họ Đồng. Bởi vì anh căn bản không coi nhà họ Đồng ra gì, hơn nữa, mỗi lần cô gái mặc áo da này xuất hiện, ắt phải có thương vong. Bên kia, trong phòng bệnh trên tầng cao nhất của bệnh viện, Lý Khinh Hồng vẫn chưa tỉnh lại, Lý Mộng Đình đang kể chuyện cổ tích cho Vương Tử Lam nghe. Đúng lúc này, một bác sĩ mặc áo bờ lật và Châu Mỹ Ngọc đẩy Lý Thiên Dương cắm dây truyền dịch khắp người đi vào. Lý Mộng Đình lập tức đặt quyển chuyện cổ tích xuống, nắm chặt tay bác sĩ hỏi, "Bà tôi sao rồi?" Bác sĩ nghiêm túc nói, "Đã bảo vệ được tính mạng, nhưng có một viên đạn tổn thương đến phổi, có thể tỉnh lại hay không, phải xem khát vọng sống sót của ông ta rồi." "Mình?" Vừa nói ra lời này, Lý Mộng Đình hoàn toàn ngây dại, bỗng nhiên kích động nắm lấy áo bác sĩ gào lên, "Chuyện này là sao?" Chị Lý truyền hai túi máu to, suýt nữa không giữ được tính mạng. Ông lại nói với tôi rằng phải xem khát vọng sống sót, ông là bác sĩ, không phải thần côn, không thể nói lời vô trách nhiệm như vậy được. Châu Mỹ Ngọc ở bên cạnh nghe thấy vậy, lập tức giữ chặt lấy Lý Mộng Đình, con gái à, không thể nói như vậy, bác sĩ cũng đã cố hết sức, không thể trách ông ta. Bác sĩ kia cảm kích nhìn Châu Mỹ Ngọc, vẫn là bà đây hiểu rõ lý lẽ. Nói xong, lại nghiêm túc nhìn về phía Lý Mộng Đình, cô à, tôi có thể đảm bảo với cô, chỉ cần bệnh nhân còn 1% sống sót, chúng tôi cũng không buông tha. Lý Mộng Đình im lặng không nói, vành mắt lại càng ngày càng đỏ. Nhất là nhớ tới trước đây bà chăm sóc mình từng ly từng tí, nước mắt tạch tạch rơi xuống. Tôi ra ngoài yên tĩnh một lát. Nói xong, cô ta chạy ra ngoài. Thế là, trong phòng bệnh chỉ còn hai người Châu Mỹ Ngọc và Vương Tử Lam. Dường như Vương Tử Lam hơi sợ Châu Mỹ Ngọc, bởi vậy cũng không nói chuyện, chỉ ngồi trong một góc, tự mình đọc chuyện cổ tích. Gian phòng lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức Châu Mỹ Ngọc cũng cảm thấy khó tin. Bà ta nhìn Lý Thiên Dương và Lý Khinh Hồng nằm trên giường bệnh, bỗng nhiên cười rộ lên đầy dữ tợn. Thật sự là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công, lần này hay rồi, hai người đều hôn mê. Nói thật, đến bây giờ Châu Mỹ Ngọc vẫn còn hoảng sợ chuyện tối nay. Nhất là hình ảnh Lý Thiên Dương ngã trong vũng máu, nó đã khắc sâu trong đầu bà ta. Bà ta vốn nghĩ rằng, chỉ cần diệt trừ một trong hai người Lý Thiên Dương và Lý Khinh Hồng để tránh tiết lộ bí mật của nhà họ Lý là được rồi, mà bây giờ, hai người đều nằm trên giường bệnh. Không phải ông ngang ngược làm sao, không phải ông tát tôi sao? Lại ngang ngược cho tôi xem nào, đồ vô dụng, đồ rác rưởi. Bây giờ trong phòng chỉ có mình bà ta là người lớn, sắc mặt đông trở nên ác độc, hung hăng tát một phát lên mặt Lý Thiên Dương. Đừng cho là tôi không biết, ông sớm đã nhận ra con gái của ông rồi phải không, lại còn muốn nhận lại con gái. Hừ, ông nghĩ cũng hay lắm. Châu Mỹ Ngọc chửi ầm lên, giống như muốn trút hết toàn bộ bất mãn trong lòng ra ngoài, trong mắt ngập tràn thù hận. Không phải ông vẫn không thể quên được vợ trước hay sao, vậy ông xuống địa ngục đoàn tụ với đồ kỹ nữ kia đi, tất cả tài sản của ông sẽ là của tôi. Châu Mỹ Ngọc càng nói càng hăng, trên mặt ngập tràn nụ cười điên cuồng, Vương Tử Lam càng nhìn càng sợ, không nhịn được nắm chặt tay Lý Khinh Hồng. Đúng rồi, còn cả đồ kỹ nữ này nữa, vẻ ngoài giống hệt người phụ nữ kia, đều thi tiện như nhau. Châu Mỹ Ngọc đống nhiên đi đến bên cạnh Lý Khinh Hồng sắc mặt tái nhợt, nhắm nghiền hai mắt kia, khinh thường nói ra. Tôi cũng không ngờ được, hóa ra cô chính là con gái của ông ta và vợ trước, nhưng mà không sao, rơi vào tay tôi rồi, tôi còn có thể cho cô sống tốt sao. Nói xong, Châu Mỹ Ngọc giơ bàn tay lên, muốn tát một phát lên mặt Lý Khinh Hồng. Vương Tử Lam bên cạnh lập tức khóc lớn. Bà ngoại, đừng mà, đừng đánh mẹ. Chương 394, nhà họ Đồng rối loạn. Vương Tử Lam khóc lóc thảm thiết, hai mắt đỏ hoe. Châu Mỹ Ngọc lập tức sợ hãi rụt tay lại, quay đầu hung ác lườm Vương Tử Lam, la hét cái gì, có tin tao ném mày từ tầng cao nhất xuống không? Châu Mỹ Ngọc ghét con gái của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng từ tận đáy lòng, sao có thể đối xử tử tế với cô bé được? Vương Tử Lam nghe vậy lại càng khóc dữ dội hơn. Mẹ không làm gì sai, đừng đánh mẹ, ba ơi, ba ở đâu? Mau tới cứu mẹ đi. Vương Tử Lam vừa khóc vừa định chạy ra ngoài, nhưng bị Châu Mỹ Ngọc kéo về. Câm ngay cho tao. Châu Mỹ Ngọc trừng mắt uy hiếp, đừng tưởng tao không dám đánh mày, mày giống hệt như ba mẹ mày, đều là đồ sao chổi, chết đi càng tốt. Vương Tử Lam thu mình trong góc, khóc không ra hơi. Thấy Vương Tử Lam không chỉ không sợ mà ngược lại càng ngày càng khóc to hơn, còn có dấu hiệu tạo thành tạc âm, Châu Mỹ Ngọc cũng hơi sợ, bà ta dịu giọng, bà ngoại chỉ đùa với cháu thôi, cháu đừng khóc nữa được không, bà ngoại là người xấu, cháu không muốn ở cùng bà. Vương Tử Lam không quan tâm, tiếp tục khóc. Châu Mỹ Ngọc quỳ lên, vội vàng đưa tay bịt miệng cô bé. Nhưng Vương Tử Lam lại trợn há miệng, cắn vào tay bà ta. Vì thế trong phòng vang lên một tiếng hét chói tai. A. Châu Mỹ Ngọc rụt tay lại như bị điện giật, nhìn xuống thì thấy đã bị cắn chảy máu. Ngay lập tức, vẻ mặt bà ta trở nên cực kỳ âm trầm. Con cún này, mày dám cắn tao, tao vả vỡ mồm mày. Nói rồi Châu Mỹ Ngọc đưa tay lên. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Lý Mộng Đình tức giận đứng ở cửa nhìn cảnh tượng trong phòng. Châu Mỹ Ngọc hoảng sợ, vội vàng giải thích, Mộng Đình, không phải như con nhìn thấy đâu. Là con bé này nó cắn mẹ. Con xem ngón tay mẹ bị nó cắn thành ra thế nào rồi đây này. Lý Mộng Đình không nghe lọt tai, chỉ nhìn Châu Mỹ Ngọc với vẻ không thể tin được, mẹ, mẹ điên rồi hả? Tử Lam mới 5 tuổi thôi, thế mà mẹ lại đi đánh một đứa bé 5 tuổi, không phải, là nó cắn mẹ trước. Châu Mỹ Ngọc vẫn định trốn tránh trách nhiệm. Lý Mộng Đình chế nhạo, cắn mẹ. Ha ha, mẹ tìm lý do cũng không tìm lý do nào tử tế hơn được cả. Tử Lam mới 5 tuổi, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu không phải mẹ đã làm gì thì cô bé sẽ cắn mẹ sao? Nói xong cô đẩy Châu Mỹ Ngọc ra, bé Vương Tử Lam lên lau nước mắt trên mặt cho cô bé, dịu giọng nói, Tử Lam, nói cho dì biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương Tử Lam chỉ vào Châu Mỹ Hòa, không ngừng khóc được. Bà ngoại muốn đánh mẹ, cháu không cho bà đánh thế là bà quay sang đánh cháu. Sau khi nghe thấy những lời này của Vương Tử Lam, Lý Mộng Đình mở to mắt, quay đầu nhìn Châu Mỹ Ngọc với vẻ không tin nổi, mẹ, lời Tử Lam nói là thật sao? Mẹ thật sự định đánh chị Lý. Vẻ mặt Châu Mỹ Ngọc càng hoảng hốt hơn, bà ta nhanh chóng giải thích, sao có thể thế được? Con bé 5 tuổi thì hiểu cái gì, nói dối đấy, nó đang nói dối thôi, cháu không nói dối. Vương Tử Lam hét lớn rồi giang hai tay, dùng cơ thể nhỏ bé của mình chắn trước mặt Lý Khinh Hồng. Lý Mộng Đình kinh ngạc rồi kéo Vương Tử Lam ra sau lưng để bảo vệ, tức đến nỗi người cũng run lên, mẹ đúng là người mẹ tốt của con, Vương nhắc nhở con chăm sóc Tử Lam cho tốt, mẹ thì hay rồi, con đi ra ngoài hít thở không khí một lát thôi, mẹ đã định đánh chị Lý với Tử Lam rồi, mẹ phải thù hận họ đến nhường nào chứ. Nói đến đây, hai mắt Lý Mộng Đình chợt đỏ hoe, thật ra ngay từ khi bà bảo tôi gả vào nhà họ Văn là tôi đã biết bà là người thế nào. Trong mắt bà, tôi là vật hy sinh, nếu không nhờ Vương nhất thì đời này của tôi đã bị bà hủy hoại rồi. Bây giờ bà lại định đánh chị Lý và Tử Lam, bà không xứng làm mẹ tôi. Ầm, đầu óc Châu Mỹ Ngọc cũng trống rỗng, bà ta chết lặng khi nghe con gái hét lên như vậy. Hoàn hồn lại, bà ta định nói ra chân tướng sự thật với Lý Mộng Đình. Mộng Đình, thật ra người phụ nữ này là im đi. Châu Mỹ Ngọc còn chưa kịp nói ra hai từ con gái thì đã bị Lý Mộng Đình hét lên. Cô chỉ tay về phía cửa, cút đi cho tôi Mộng Đình cút, trừ khi ba và chị Lý đều tỉnh lại, nếu không bà không được vào đây. Lý Mộng Đình phẫn nộ, cô thật sự sợ. Nếu để Châu Mỹ Ngọc ở lại phòng bệnh một mình lần nữa, cô không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Châu Mỹ Ngọc ngẩn người hồi lâu cuối cùng cũng định thần lại, nhìn chằm chằm Lý Mộng Đình. Tất cả những gì mẹ làm đều vì muốn nghĩ cho con, thế nhưng con lại bảo mẹ cút đi được, con đừng hối hận. Nói xong Châu Mỹ Ngọc giận đùng đùng ra khỏi phòng bệnh. Nhìn Châu Mỹ Ngọc rời đi, Lý Mộng Đình mới ngồi xuống ghế, nước mắt đầy mặt. Cô không ngờ gia đình đang êm đẹp lại sụp đổ, chia ly như thế này. Ba hôn mê, mẹ thì xa lạ tới mức cô không hề quen. Dì Mộng Đình. Vương Tử Lam ở bên cạnh rụt rè gọi. Lý Mộng Đình lại nở nụ cười, bế Vương Tử Lam lên, nghiêm túc nói, sẽ ổn thôi. Xe chậm rãi dừng lại, Vương Nhất dẫn Lanh Nhan và Đồng Yên Nhiên sải bước đi vào nhà họ Đồng. Giờ phút này nhà họ Đồng được canh phòng nghiêm ngặt, mọi ngóc ngách đều có vệ sĩ phục tùng đồng chi thu, bọn họ đều thờ ơ nhìn ba người. Tim Đồng Yên Nhiên đập thình thịch, còn Vương Nhất lại chẳng hề thay đổi sắc mặt, coi những vệ sĩ này như không tồn tại. Lanh Nhan còn trực tiếp hơn, trong tay có thêm mấy con dao găm, cô ta còn đang nghịch chúng. Ba người đi thẳng tới phòng khách của nhà họ Đồng. Phòng khách chật kín người, đứng đầu là ba người phía Đồng Chi Thu, Đồng Đồng Cậu, Sử Kiến. Phía sau còn có mấy đứa con trai riêng như đám Đồng Thiên Tưởng mà Vương Nhất chưa thấy bao giờ, có điều không khó để đoán ra rằng địa vị của họ không cao. Sử Kiến nhìn ba người phía Vương Nhất bật cười ha hả, Vương Nhất, cuối cùng anh cũng đến. Trên mặt Vương Nhất không có cảm xúc gì, anh nhìn đám con trai riêng đang có mặt ở đây một lượt rồi nói, nghe nói các anh tìm tôi, đúng là tìm anh có chút chuyện. Đồng Chi Thu nhắm mắt, quan sát Vương Nhất, anh đang giấu thứ không nên giấu, giao ra thì chúng tôi cho anh về. Lời này vừa dứt, vẻ mặt Đồng Yên Nhiên chợt trở nên căng thẳng. Nhưng Vương Nhất lại cười nhạt, anh đang nói tới tài sản gì chút à? Thực xin lỗi, tôi đã chuyển giao hết cho cô Đồng rồi. Vẻ mặt Đồng Chi Thu thoáng chốc trở nên âm trầm, anh ta nhìn Đồng Yên Nhiên, em gái, tôi khuyên cô hãy giao ra đi, cô đã không còn cơ hội thắng nữa rồi. Nét mặt Đồng Yên Nhiên khó coi, nhưng cô ta vẫn lắc đầu, tôi mới là người thừa kế chính thống nhất của nhà họ Đồng, các anh chỉ là con riêng không đáng được nhắc tới thì có tư cách gì mà tranh với tôi. Lời này của Đồng Yên Nhiên không hề khiến Đồng Chi Thu tức giận, trong mắt anh ta, dù là thủ đoạn hay mưu trí, Đồng Yên Nhiên đều không thể so sánh được với mình. Anh ta nhìn Vương Nhất, anh khuyên em gái tôi giao ra đi, dù sao con bé cũng là em tôi sẽ không giết nó, còn sẽ tìm một gia đình chồng tốt rồi gả nó đi nữa. Đồng Chi Thu, anh đừng có mơ. Khuôn mặt Đồng Yên Nhiên hiện rõ lửa giận. Thấy vậy, Vương Nhất lắc đầu, sở dĩ tôi không muốn tham gia vào chuyện của nhà họ Đồng, thứ nhất là vì muốn rèn luyện cô Đồng, thứ hai là muốn cho các anh một con đường, nhưng rõ ràng các anh đã chọn cái chết, anh đã uy hiếp chúng tôi đấy à? Vẻ mặt Đồng Chi Thu kỳ lạ, anh ta bật cười hỏi. Vương Nhất tiếp tục lắc đầu, trước nay tôi không uy hiếp ai bao giờ, hầu như đều là nói rồi làm ngay vậy sao? Xem ra anh thuộc kiểu rượu mời không uống, uống rượu phạt rồi. Đồng Chi Thu cười lạnh, sau đó nhìn Sử Kiến, kéo lên đi. Sử Kiến vất tay, hai tên vệ sĩ kéo một người phụ nữ trùm khăn đen trên đầu tới. Sử Kiến thời khăn trùm đầu, Đồng Yên Nhiên không nhịn được hô lên, Bạch Yến, miệng bị nhét rẻ nên cô ta chỉ có thể phát ra âm thanh như ử từ cổ họng. Mấy người muốn không nghe lời cũng khó. Sử Kiến cười to, khuôn mặt lộ vẻ hung ác, nếu không giao di chúc ra thì người phụ nữ này sẽ không sống được nữa đâu. Chương 395, rửa sạch oan khuất. Cả nhà họ Đồng tràn ngập tiếng cười lớn của Sử Kiến. Còn Bạch Kiến trước mặt anh ta thì đầu tóc bù xù, vẻ mặt hãi hùng sợ sệt, miệng không ngừng phát ra âm thanh như ử, người ra sức dãy rủa. Đồng Yên Nhiên nhìn cảnh này, trong mắt đã đầy lửa giận. Sử Kiến, thả Bạch Kiến ra, thả cô ta. Sử Kiến nhìn Đồng Yên Nhiên đầy niềm ai, khi nào các cô đưa di chúc ra thì chúng tôi sẽ thả cô ta ngay. Đồng Yên Nhiên nghe thấy lời này thì biến sắc, Đồng Chi Thu và Đồng Đông Cầu cũng lạnh lùng nhìn bọn họ. Đây chỉ là con át chủ bài đầu tiên của chúng, cho dù Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên không làm theo thì phía sau vẫn còn thủ đoạn đáng sợ hơn chờ đợi họ. Di chúc, xin lỗi, nó đã bị tôi xé rồi. Lúc này Vương Nhất nhàn nhạt cất lời, hoàn toàn không coi đối phương ra gì. Cái gì? Xé rồi? Dứt lời, sắc mặt đám người lập tức sầm lại, đến Đồng Chi Thu cũng phải đứng lên. Trong mắt anh ta hiện lên vẻ lạnh lẽo, thứ quan trọng như vậy mà anh cũng dám xé, ông già đó muốn lợi dụng tôi, chuyển hết hận thù sang tôi, thế mà mấy người ngu ngốc các anh còn tin là thật. Vương Nhất cười nhẹ, trong mắt là vẻ châm biếm rõ rệt, thứ cho tôi nói thẳng, giao nhà họ Đồng cho các anh, không tới 3 ngày đã bị phá hủy, tự phụ. Ngay lập tức, mấy tên con hoang trầm mặt hét lớn. Sử Kiến im lặng một lúc, lấy một con dao ra kề lên cổ Bạch Kiến. Bớt nói nhảm đi, di chúc đã xé rồi thì thôi, giao hết tài sản của nhà họ Đồng ra đây, nếu không tôi sẽ giết người phụ nữ này. Ưng. Bạch Kiến lập tức vùng vẫy kịch liệt, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Đối mặt với cái chết, rất ít người có thể giữ được sự bình tĩnh thực sự. Đồng Yên Nhiên thoáng chốc biến sắc, vội vàng ngăn cản, dừng lại, tôi sẽ giao tài sản, các anh không được giết cô ấy. Nói xong cô ta lại nhìn Vương Nhất, ông già đưa di chúc cho anh, vậy tiền đâu? Vương Nhất lắc đầu, khi đó cô cũng có mặt, quản gia của Đồng Kiệt chỉ lấy di chúc ra chứ không đưa tài sản cho tôi gì cơ. Con người Đồng Yên Nhiên lập tức co rụt lại, như vậy là không cứu Bạch Tiến được sao? Cô ta nhìn Sử Kiến, nghiến răng nói, tài sản không ở chỗ chúng tôi. Sắc mặt Sử Kiến sầm xuống, tôi thấy là các cô không muốn đưa thì còn nếu đã vậy thì người phụ nữ này đừng hòng được sống nữa. Nói xong con dao trong tay anh ta ghi xuống, trên cổ trắng nón của Bạch Tiến lập tức xuất hiện vết máu. Nhìn thấy cảnh này, Vương Nhất chợt bật cười, anh dùng điều này để uy hiếp tôi à? Sử Kiến tỏ vẻ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nheo mắt nhìn Vương Nhất, anh phá hỏng mọi việc tốt của tôi, còn khiến tôi phải chịu sỉ nhục đến thế, nếu tôi không trả thù thì sau này làm sao còn chỗ đứng ở Thiên An nữa, chỗ dựa lớn nhất của các anh là nhà họ Diệp, bọn họ đã bị tôi khống chế rồi, bây giờ các anh đã không còn đường lui nữa. Đồng Yên Nhiên nghe xong tái mặt, đúng thế, nhà họ Diệp có tới hay không cũng không khác nhau là mấy. Mấy tên con riêng khác cũng giễu cợt, chỉ có một người lặng lẽ rút lui khỏi trận doanh mà không ai phát hiện ra. Anh ta chính là Đồng Thiên Tường. Anh ta nhìn đám con trai riêng kia như nhìn đám ngốc, sự lớn mạnh của Vương Nhất không phải điều mà bọn họ có thể nhìn thấy được. Vương Nhất nhìn thấy rất rõ chi tiết nhỏ này, anh không khỏi cười nhẹ, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, thả cô ấy ra thì anh còn được sống. Khi nói, anh làm một động tác tay. Lãnh Nhan phía sau bước lên đứng ngang hàng với anh, dao găm trong tay cô ta càng xoay nhanh hơn. Nhưng Sử Kiến lại cười lớn, mặt lộ rõ vẻ đằng đằng sát khí, tuy tôi rất thích người phụ nữ này, nhưng cô ta phát hiện ra bí mật tôi tự ý điều động nhân lực thì tôi cũng hết cách, chỉ có thể diệt khẩu thôi. Nói xong, anh ta lại nhìn Bạch Tiến với vẻ giễu cợt, tạm biệt thế giới tươi đẹp này đi, tiếc là dù cô chết cũng không tra ra được ba mình chết như thế nào. Lời này vừa dứt, con ngươi của Bạch Tiến chợt co rút lại, cảm xúc kích động rõ ràng, thế mà lại thoáng chốc hất được vải trắng trong miệng ra. Nói cho tôi biết rốt cuộc ba tôi chết như thế nào, đôi mắt cô ta đỏ đau, tiếng hét sắc bén. Chính ba là người dẫn dắt Bạch Tiến đến với con đường sự nghiệp hiện tại, nhưng ông lại chết không rõ ràng, điều này vẫn luôn là cái gai trong lòng cô ta. Nhưng cô ta biết chuyện này không tránh khỏi liên quan đến Sử Kiến. Sử Kiến bật cười lớn, Diêm Vương sẽ nói cho cô biết câu trả lời. Nói xong, anh ta giơ dao lên không chút do dự. Bạch Tiến chỉ là con tin có hay không cũng chẳng sao, cho dù chết thì bọn chúng cũng vẫn còn cách khác để khiến Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên ngoan ngoãn nghe theo. Trong mắt Bạch Tiến đầy vẻ không cam lòng. Cô ta không sợ chết, chỉ sợ chết một cách không rõ ràng. Vút vút, đúng lúc này, bốn con dao bay lặng lẽ tấn công. Giây tiếp theo, các khớp tứ chi của Sử Kiến đều bị dao bay găm chặt. Máu chảy như nước tràn bờ đê. Sử Kiến cũng sững người ngay tại chỗ, con dao găm trên tay rơi xuống, bình một tiếng, anh ta nằm luôn xuống đất. Ầm. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc đến ngây người, Đồng Đông Cầu và Đồng Chi Thu cũng không thể tin được. Bạch Tiến lại càng trợn mắt to hơn, vừa nãy cô ta còn tưởng rằng mình sắp chết rồi. Vương Nhất, anh. Sử Kiến nằm trên đất, đau dữ dội đến mức không nói được lời nào. Vương Nhất tới trước mặt anh ta như trốn không người, nhìn anh ta từ trên xuống, nói sự thật về ba cô ấy thì tôi tha cho anh một mạng. Đồng Yên Nhiên nhân cơ hội này cởi trói cho Bạch Tiến. Sử Kiến kinh hãi, dưới cơn sợ hãi của cái chết, anh ta nhanh chóng nói ra. Ba cô không chỉ chết trận mà còn mang danh kẻ phản bội, thật ra đều do chúng tôi làm, tiết lộ tung tích của ông ta cho phạm nhân, mượn tay bọn họ giết ba cô. Bạch Tiến choáng váng, nước mắt chảy dài. Ba. Giây tiếp theo, vẻ mặt cô ta chợt trở nên hung dữ, cô ta rút khẩu súng cảnh sát ra nhắm vào đầu Sử Kiến. Tôi giết anh. Dưới cơn tức giận, vẻ mặt Bạch Tiến càng hung tợn hơn. Vương Nhất bình tĩnh, không ngăn cản. Đúng là anh không bảo Lãnh Nhan giết anh ta, nhưng Bạch Tiến có giết anh ta không thì anh không biết. Chân tướng cũng gần giống như anh đoán, anh đã không chỉ một lần nhắc nhở Bạch Tiến, chỉ là cô ta không bao giờ nghi ngờ Sử Kiến mà thôi. Một lúc lâu sau vẫn không thấy tiếng súng vang lên. Vương Nhất ngạc nhiên nhìn Bạch Tiến, chỉ thấy người cô ta run rẩy, vẻ mặt phẫn nộ nhưng cô ta lại cất súng đi. Tôi rất muốn giết anh, nhưng tôi không thể, nếu không tôi cũng sẽ trở nên người giống như các anh. Cô ta lấy quòng tay ra đeo cho Sử Kiến, bây giờ tôi sẽ bắt giữ anh vì tội lạm dụng chức quyền, tố cáo sai, cố ý giết người. Nói xong cô ta hộ tống Sử Kiến rời đi. Khi đi tới trước mặt Vương Nhất, cô ta dừng lại, cúi người thật sâu. Anh Vương, cảm ơn anh đã cứu tôi, cũng cảm ơn anh khiến ba tôi được rửa sạch oan khuất. Vương Nhất cười nhẹ, không để tâm lắm. Bốp bốp. Sau khi Bạch Tiến đưa Sử Kiến đi, trong sân nhà họ Đồng chợt vang lên tràng âm thanh giòn tan. Đồng Chi Thu vỗ tay, nheo mắt nhìn Vương Nhất khen ngợi. Được, được lắm, chỉ là tôi không ngờ bên cạnh anh lại có một nữ vệ sĩ lợi hại đến thế này. Ngay sau đó, mặt anh ta lại trở nên dữ tợn, nham hiểm, nhưng lợi hại hơn nữa thì có thể lợi hại hơn súng được không? Dứt lời, toàn bộ vệ sĩ trong nhà họ Đồng đồng loạt bao vây, chia súng vào đầu Vương Nhất. Chương 396, có người phản bội. Khi một đám người nhà họ Đồng chia súng vào đầu Vương Nhất, Đồng Yên Nhiên và Lãnh An, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng kiềm nén, một luồng tử khí nồng đậm cũng lặng lẽ bao trùm trong không khí. Hai mắt Vương Nhất meo lại đầy nguy hiểm. Những vệ sĩ nhà họ Đồng này đều đầu phục đám người Đồng Chi Thu, hơn nữa trên mặt ai cũng có cảm giác tỉnh ngộ sau đại nạn. Đêm nay là cuộc đại cải tổ của nhà họ Đồng, cũng là đêm mà họ thực hiện mục đích của sự sống. Vì vậy, chỉ cần Đồng Chi Thu ra lệnh, bọn họ sẽ không chút do dự bắn nát đầu Vương Nhất. Vẻ mặt của Đồng Yên Nhiên thoáng qua vẻ hoảng loạn. Dù có giỏi tính toán đến đâu thì cô ta vẫn chỉ là phụ nữ, khi có nhiều họng súng chĩa vào đầu như vậy, nói không sợ là giả. Các anh muốn giết tôi? Cô ta vô thức lùi lại một bước, cơ thể cũng căng thẳng. Nghe vậy, vẻ mặt Đồng Chi Thu cũng dịu lại, nếu có thể thỏa hiệp sớm hơn thì đã không đến mức này. Anh ta lắc đầu, chân thành nói với Đồng Yên Nhiên, em gái, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc giết em, cho dù là khi nào hay ở đâu, em vẫn là em gái của anh. Nghe lời anh, đến cạnh bọn anh Đồng Yên Nhiên không nói lời nào, chỉ bước những bước nhỏ và không ngừng lui về phía sau. Những hành động nhỏ này đều phản ánh sự bất an trong lòng cô ta. Đồng Chi Thu nhìn thấy, càng thêm thuyết phục, em gái, đời người không phải đều muốn sống an ổn sao? Chỉ cần em có thể rời khỏi đó, anh đảm bảo em sẽ một đời phú quý sống an ổn. Ha, Đồng Yên Nhiên chế nhạo, nói câu này, tôi cũng thấy mâu thuẫn thay cho anh. Các người đều là con riêng, đều muốn ngồi lên vị trí gia chủ, không tiếc làm tan nhà nát cửa. Đây là kết cục mà các người muốn sao? Trên mặt Đồng Chi Thu không có một tia áy náy, đây là những thứ chúng tôi nên có. Cô là con gái lớn của dòng chính. Cô không biết nỗi khổ của những đứa con riêng như chúng tôi đâu. Hiện giờ, chúng tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình. Cái gì gọi là thứ thuộc về các anh, những thứ này vốn là thuộc về nhà họ Đồng. Đồng Yên Nhiên đột nhiên hét lớn, đều lấy cớ, anh chính là lòng lang dạ thú. Sắc mặt Đồng Chi Thu chìm xuống, chỉ vào Vương Nhất giận dữ nói, em gái, sức kiên nhẫn của anh có hạn, đêm nay em có thể rời đi, nhưng cậu ta nhất định phải chết. Đồng Yên Nhiên khẽ run lên, nhưng lại nhìn về phía Vương Nhất, đột nhiên lắc đầu, tôi không đi, anh có bản lĩnh thì giết tôi luôn đi. Vương Nhất nhìn cô ta, nhẹ nhàng kéo cô ta ra sau, sau đó lạnh lùng nhìn Đồng Chi Thu, tôi khuyên anh, tốt hơn hết là đừng chĩa súng vào tôi. Nhiều súng như vậy nhưng anh không sợ hãi chút nào. Đồng Chi Thu cười, vậy phải xem mày có phối hợp hay không. Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Thứ nhất giao tài sản ra, sau đó tuân lệnh, thứ hai là chết. Nói đến chữ cuối, Đồng Chi Thu thể hiện rõ sự đe dọa. Ai cũng có thể thấy Đồng Chi Thu là người mến người tài, bên cạnh Vương Nhất có một ảnh vệ cường đại như Lãnh An, nếu có thể sở hữu được tài sản nhà họ Đồng vậy thì việc nhà họ Diệp bị diệt trừ chỉ còn là vấn đề thời gian. Vừa nghe những lời này, vẻ mặt của Đồng Yên Nhiên đột nhiên trở nên kỳ lạ. Sự kiến, người duy nhất đến buổi đấu giá Giang Thành hôm đó đã bị bắt, cô ta là người duy nhất biết sức ảnh hưởng của Vương Nhất. Ngay cả những công tử giàu có và quyền lực như Hạ Khiêm hay Lục Diệu cũng không đáng để trong mắt, nhưng Đồng Chi Thu lại muốn Vương Nhất đầu hàng, đó là chuyện được cười. Vương Nhất cũng cười nhạt, đảo mắt nhìn mấy người con riêng, khóe miệng nhếch lên, ngay cả hoàng tộc Yến Đô cũng không đủ tư cách làm cho tôi phục tùng thì nhà họ Đồng các người là cái thá gì? Thực lực của nhà họ Đồng thực ra còn hơn cả những gia tộc bậc nhất, nhưng ở trong mắt Vương Nhất, thế mà bị bỡn cợt không đáng một đồng, điều này khiến cho vẻ mặt bọn người nhà họ Đồng đều cứng đờ lại. Có vẻ như mày muốn chọn con đường chết, Đồng Chi Thu nghiến răng, đôi mắt tam giác lạnh lùng lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Vừa định ra lệnh nổ súng, Vương Nhất đột nhiên cười đùa, các anh nói xem, một khẩu và 20 khẩu, ai mạnh hơn? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều mờ mịt không hiểu Vương Nhất muốn biểu đạt điều gì. Đồng Chi Thu cho rằng Vương Nhất cũng có súng, nên không khỏi cười khinh thường, đương nhiên là uy lực 20 khẩu. Nhưng cho dù có súng, đêm nay mày cũng sẽ chết, phải không? Vương Nhất búng tay. Trong phòng khách nhà họ Đồng đột nhiên vang lên một tiếng kéo cò súng kỳ lạ. Đồng Chi Thu theo bản năng quay lại, nhưng phát hiện sau đầu lạnh lẽo, có một khẩu súng đang chĩa vào mình. Dẹp. Ngay lập tức, biểu hiện của mọi người đều thay đổi rõ rệt. Đồng Thiên Tường, mày có biết mình đang làm gì không? Sao mày dám chĩa súng vào đầu sư quân? Mau dừng tay. Tất cả mọi người đều tức giận mắng, Đồng Chi Thu là quân sư của nhà họ Đồng, vậy mà bây giờ lại bị một cây súng chĩa vào đầu. Bây giờ anh vẫn nghĩ 20 khẩu súng lợi hại hơn một khẩu sao? Vương Nhất xem cảnh này thì vô cùng thích thú, cười nói, súng không nhiều, quan trọng là chĩa vào đầu ai thôi. Sắc mặt Đồng Chi Thu lập tức cảm đạm xuống, Đồng Thiên Tường, cậu muốn làm loạn sao? Tôi làm loạn? Không phải anh mới là người làm loạn sao? Đồng Thiên Tường chĩa súng vào Đồng Chi Thu nói một cách vô cảm. Ngừng một chút, anh ta nhìn tất cả những đứa con riêng, rồi nói lớn, mọi người hãy nghĩ kỹ xem, là ai đang muốn làm loạn. Từ đầu đến cuối, Đồng Chi Thu đều ra lệnh cho chúng ta làm việc, nhưng anh ta lại coi chúng ta như người nhà của mình sao? Anh ta chỉ coi chúng ta như con cờ. Khi anh ta nhận chức gia chủ, người bị xử lý đầu tiên có lẽ là chúng ta. Đã như vậy, các người còn nguyện ý tuân theo mệnh lệnh của anh ta sao? Giọng Đồng Thiên Tường như thác lũ, vang vọng khắp nhà họ Đồng. Những đứa con riêng sửng sốt trong giây lát, bắt đầu nhớ lại những mệnh lệnh mà Đồng Chi Thu đưa ra quả thực chỉ có lợi cho hắn ta. Anh ta chỉ muốn trở thành gia chủ, anh ta sử dụng chúng ta làm bia đỡ đạn. Đã không ai chịu đứng ra, vậy thì tôi sẽ đứng ra, Đồng Thiên Tường hét lên. Đồng Yên Nhiên ngây ngốc trước sự thay đổi như vậy. Tao hiểu rồi, chuyện này đều do mày đã sắp xếp trước. Đồng Chi Thu không dám nhúc nhích, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Vương Nhất. Vương Nhất đóng cười, tôi chỉ đến xem kịch, làm sao có thể thông đồng chức với Đồng Thiên Tường chứ? Đồng Chi Thu lâm vào im lặng, quả thực Vương Nhất từ khi tiến vào nhà họ Đồng đã nằm ở trong tầm mắt của hắn, cũng không có cơ hội tiếp xúc với Đồng Thiên Tường, chẳng lẽ thật sự là Đồng Thiên Tường muốn phản hắn sao? Làm sao anh ta biết được Đồng Thiên Tường đã từng nhìn thấy sự khủng bố của Vương Nhất trước đây, lần gần nhất là trong hội võ thuật. Khi đó, Vương Nhất một mình đánh bại tất cả các cao thủ, ngay cả Nhan Tề cũng không phải là đối thủ. Mà anh ta chỉ là một khán giả ở ngoài rìa, thậm chí không có đủ can đảm để thách chiến. Làm kẻ thù của một người như vậy, không phải là muốn tìm chết sao? Vì vậy, Vương Nhất không nói gì với anh ta cả, là chính anh ta chủ động đứng ra. Mà ánh mắt Đồng Đông Cầu cũng lóe lên một tia lạnh lùng, Thiên Tường nói đúng, Đồng Chi Thu không khác gì lòng lang dạ thú, giết anh ta trước đi. Giết. Nhất thời, đám người nhà họ Đồng hét lên như sấm, những vệ sĩ ban đầu chĩa súng vào đầu Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên cũng từ từ đổi sang Đồng Chi Thu. Một mảng hỗn loạn. Chương 397, nhà họ Nhan trà trộn. Không ai nghĩ Đồng Thiên Tường lại đột ngột phản Đồng Chi Thu và kêu những đứa con riêng khác của nhà họ Đồng cùng nhau giết Đồng Chi Thu trước. Sắc mặt anh ta ảm đạm đến kinh người. Đồng Thiên Tường, tôi thấy cậu chán sống rồi đấy. Tuy nhiên, Đồng Thiên Tường chậm rãi lắc đầu, anh sai rồi. Tôi làm vậy là để phòng thân, đối địch với anh ta, cho dù anh có 10 cái mạng cũng không sống nổi. Đây là đạo lý mà Đồng Thiên Tường đã nhận ra từ khi anh ta đối phó với Vương Nhất, cũng là những gì anh ta muốn nói ở trong lòng, nhưng dưới cái nhìn của Đồng Chi Thu, lại mang một ý nghĩa khác. Cậu quả nhiên là đầu phục tên Vương Nhất kia. Đồng Thiên Tường sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân mà thôi. Ánh mắt Vương Nhất rơi vào người Đồng Thiên Tường, mang theo ý nghiền ngẫm. Người biết thức thời, cho dù là ở đâu cũng khó làm người ta chán ghét. Mặc dù trước đó Đồng Thiên Tường đã ra tay với anh, nhưng sau vài lần bị dạy dỗ, anh ta cũng nhận ra trước đây mình ngu ngốc đến mức nào. Vì vậy anh ta đã lựa chọn đúng đắn nhất trước khi nhà họ Đồng bị diệt vong. Các người cũng phản tôi sao? Ánh mắt Đồng Chi Thu u ám, giống như dạ thú cắn nuốt quét qua mọi người. Đồng Đông Cầu và hắn ta vốn là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, anh ta chế nhạo, chúng tôi tin tưởng anh, nhưng anh lại lợi dụng chúng tôi, anh không chết, vậy ai chết? Có Đồng Thiên Tường dẫn đầu, những người khác cũng lạnh lùng nhìn Đồng Chi Thu. Tình hình thay đổi quá nhanh khiến Đồng Yên Nhiên thậm chí còn không kịp phản ứng. Một giây trước, cô ta và Vương Nhất bị chĩa súng vào đầu, mà giây tiếp theo, Đồng Chi Thu, người khởi xướng lại trở thành mục tiêu công kích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Đồng Thiên Tường lại làm phản? Cô ta hỏi một cách ngờ vực. Vương Nhất kéo Đồng Yên Nhiên vào một góc, nói đầy ẩn ý, anh ta chỉ muốn bảo vệ mình. Nhà họ Đồng lâm vào hỗn loạn làm mọi người mờ mịt, cuối cùng thay vì trở mặt thì bây giờ lại diện trừ kẻ uy hiếp lớn nhất. Bất kể như thế nào, cô ta và Vương Nhất đều đã tạm thời an toàn, Đồng Yên Nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, vẻ mặt của Đồng Chi Thu rốt cuộc cũng trở nên hung ác, được lắm, nếu đã như vậy thì các người đều phải chết hết. Vẻ mặt Đồng Thu Đông đầy khinh thường, hoàn toàn trở mặt với Đồng Chi Thu, "Đồng Chi Thu, anh đã trở thành mục tiêu công kích rồi, còn muốn đánh chết ai?" Đồng Chi Thu bị uy hiếp vây quanh, nhưng trên mặt không có chút sợ hãi, mà là cười lạnh, "Một đám vô năng đều dựa vào tao, chúng mày thật sự cho rằng tụ hợp lại có thể chống lại tao sao?" Sự bình tĩnh của Đồng Chi Thu khiến Đồng Đông Cầu sửng sốt một chút, sau đó có chút bất an hỏi, "Anh không sợ gì hết sao?" "Sợ? Vì sao phải sợ?" Đồng Chi Thu chế nhạo lần nữa, đột nhiên nhìn về phía Vương Nhất, vốn dĩ còn dùng con át chủ bài này để đối phó mày. "Nếu đã như vậy, trước tiên giết đám ngu ngốc này trước." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người do Đồng Đông Cầu cầm đầu đều hơi đổi sắc mặt, nhưng Vương Nhất lại nheo mắt cười mỉa, muốn xem con át chủ bài của Đồng Chi Thu là cái gì. Lúc này, Đồng Thiên Tường cũng hạ súng. Khôi phục lại tự do, vẻ mặt Đồng Chi Thu đột nhiên ảm đạm xuống, hắn vỗ tay, "Đều đi ra đi." Ngay lập tức, vẻ mặt của mọi người thay đổi, họ theo bản năng nhìn xung quanh, nhưng không có ai cả. Đồng Đông Cầu hét lên, "Đồng Chi Thu, sắp chết rồi mà còn giả vờ giả vịt." "Vậy à?" Trên khóe miệng Đồng Chi Thu xuất hiện một tia giễu cợt. Rầm rầm rầm. Vừa dứt lời, một nhóm lớn cao thủ áo đen đột nhiên xông vào nhà họ Đồng. "Người nào?" Vẻ mặt của Đồng Đông Cầu chợt thay đổi. Không có bất kỳ phản ứng nào, đám người mặc đồ đen mỗi người đều cầm một lưỡi đao, như ma quỷ đến gần những đứa con riêng và vệ sĩ. Xẹt xẹt xẹt. Giống như chém dưa, mỗi khi lưỡi đao đi qua, một vệ sĩ nhà họ Đồng hoặc một đứa con riêng nào đó đều ngã xuống. Xẹt xẹt xẹt. Chỉ trong gang tấc, tất cả vệ sĩ của nhà họ Đồng đều chết sạch, chỉ còn lại Đồng Đông Cầu và Đồng Thiên Tường. "Đây là..." Con ngươi của Đồng Đông Cầu mở to, vẻ mặt khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mặt, toàn bộ nhà họ Đồng ngập tràn thi thể, máu chảy thành sông. Giống như một lò mổ, Đồng Yên Nhiên cũng che miệng để ngăn bản thân kêu lên. Vương Nhất híp mắt nhìn những người áo đen thân thủ phi phàm này. Từ trên người họ, anh cảm thấy một luồng hơi thở cực đại. Giết người chỉ diễn ra trong nháy mắt, đột nhiên, bọn họ lại nhìn Đồng Đông Cầu và Đồng Thiên Tường bằng ánh mắt lạnh lẽo. Phịch, Đồng Đông Cầu ngồi phịch xuống đất, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Các người là ai? Một đám vô năng không biết lượng sức mình, ngoài tao ra, còn có người nào thích hợp hơn cho vị trí gia chủ? Vẻ mặt Đồng Chi Thu lãnh đạm xua tay, giết đi, tao liều mạng với mày. Thấy không thể trốn thoát, Đồng Đông Cầu tức giận mở to mắt, liều mạng chống cự. Anh ta tự tin vào thực lực của mình, cho dù không phải là đối thủ cũng có thể kéo lại một ít mặt mũi. Nhưng ngay sau đó, mắt anh ta mở to, trong cổ họng xuất hiện một lỗ lớn, máu chảy ra, tử vong. Đồng Chi Thu lại nhìn Đồng Thiên Tường, đến phiên mày. Ngay lập tức, sắc mặt của Đồng Thiên Tường thay đổi. Anh ta là thành viên của hiệp hội võ thuật, nhưng đối mặt với những người này, áp lực cũng đột nhiên tăng lên. Muốn trốn cũng không thoát, nhưng lúc này, Đồng Thiên Tường không có sợ hãi, chỉ có tiếc nuối. Lúc này, một con dao ngắn với ánh sáng bàn thờ được đóng trên tường. Mọi người ngay lập tức tập trung sự chú ý vào Vương Nhất và Lãnh Nhan phía sau anh. Trên mặt anh nở nụ cười nhàn nhạt, các người là người của hội võ thuật. Sắc mặt của những người áo đen hơi thay đổi, nhưng họ không phát ra tiếng động. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt Đồng Thiên Tường thay đổi, không thể, tôi là thành viên của hội võ thuật, cũng chưa từng gặp qua bọn họ. Vương Nhất nhàn nhạt nói, cậu cho rằng hội võ thuật đều xuất hiện toàn bộ rồi hay sao? Ngưng một chút, anh lại nhìn về phía những người áo đen, các người đều là người của nội môn đúng không? Những người áo đen kia vẫn không lên tiếng, nhưng bọn họ nhìn Vương Nhất với sát khí nồng đậm. Rõ ràng là đã bị phát hiện ra thân phận và muốn giết người diệt khẩu. Đôi mắt Vương Nhất bỗng nhiên nheo lại, anh nói, đều là người của nhà họ Nhan cả nhỉ? Vương Nhất nói xong lời này, đám người áo đen kia càng thêm kinh ngạc, nhìn Vương Nhất với vẻ không tin. Người dẫn đầu hừ lạnh, không thể trả lời. Vẻ mặt của Vương Nhất cũng trở nên lạnh lùng. Nhóm người mặc đồ đen này cho dù là thân thủ hay trình độ ra tay đều là cao thủ. Quan trọng hơn, anh đã từng chiến đấu chống lại Nhan Tể của nhà họ Nhan, phong cách xuất chiêu của những người mặc đồ đen này giống hệt Nhan Tể. Có nghĩa là, phía sau nhà họ Đồng có nhà họ Nhan đang can thiệp. Nếu đã như vậy, vậy hãy đánh cho đến khi các người muốn nói ra. Vương Nhất mang theo thần sắc lùng lùng sải bước về phía những người đàn ông mặc đồ đen kia. Chương 398, chết không nhắm mắt. Cùng với những bước chân là khí thế trên người Vương Nhất tăng lên một cách đột ngột. Lúc này, những người đứng xung quanh cách tâm là anh 10 mét đều thấy run rẩy cả trong lẫn ngoài. Đó là sự run rẩy đến tận sâu trong tâm khảm, không chỉ mỗi Đồng Chi Thu mà ngay cả những cao thủ của nhà họ Nhan cũng biến sắc. Đồng Thiên Tường suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, thế là sắc mặt đổi xoành xoạch. Họ đều là chấp sự ẩn mình trong nội môn. Ý anh là sao? Đồng Yên Nhiên lập tức hỏi. Cô ta cũng từng nghe nói về hiệp hội võ thuật, anh Kình Hiên của cô ta chính là hội trưởng của hiệp hội võ thuật. Cứ tưởng Diệp Kình Hiên nắm quyền hành trong tay, nhưng giờ xem ra anh ta làm hội trưởng mà như không. Sắc mặt Đồng Thiên Tường trở nên rất nghiêm túc. Mỗi một chi nhánh của hiệp hội võ thuật đều phân ra ngoại môn với nội môn. Ngoại môn thì phải mở võ quán, nhận nhiệm vụ để kiếm tiền và giữ gìn mặt mũi của hiệp hội võ thuật, còn việc của nội môn thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ có 4 chữ thôi, tu luyện tiến cảnh. Không màng chuyện bên ngoài mà chỉ chuyên tâm tập võ để tăng cảnh giới. Thế nên mỗi một người của nội môn đều là cao thủ hàng đầu, có điều cao thủ nội môn ít khi xuất hiện lắm, trừ phi ngoại môn gặp phải tai họa lớn. Đồng Thiên Tường cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Lần trước một mình Vương Nhất đã lật tung cả hiệp hội võ thuật rồi còn đánh thắng hội trưởng Nhan Tề mà vẫn không kinh động cao thủ nội môn. Sao cái chuyện còn con của nhà họ Đồng này lại kinh động đến cao thủ nội môn nhỉ? Lúc này, Đồng Chi Thu nhìn Vương Nhất đang đi tới thì cười nhạo, dám khiêu chiến cả cao thủ nội môn của hiệp hội võ thuật cơ đấy, không biết anh kiêu ngạo hay có thực lực thật nữa. Tôi nói rồi, giải quyết đám rác rưởi đó xong thì kẻ tiếp theo chính là anh đấy. Giết anh ta cho tôi, Đồng Chi Thu hét to. Trong mắt anh ta, Vương Nhất chính là một kẻ đã chết. Sắc mặt của đám cao thủ nội môn đều rất nghiêm túc, bởi vì bọn họ cảm nhận được hơi thở của một cao thủ ở trên người Vương Nhất. Khi Vương Nhất định ra tay thì một bóng người xuất hiện trước mặt anh. Một đám run rế thôi mà cần thiếu chủ ra tay sao? Sắc mặt Lãnh Nhan rất lạnh lùng, cô ta lạnh lẽo nhìn đám cao thủ nội môn đó. Vương Nhất thấy thế thì gật đầu rồi không tiến lên thêm nữa. Giao cho cô vậy. Thấy thế, Đồng Chi Thu sửng sốt, sau đó sắc mặt càng đầy khinh thường hơn. Chỉ biết vờ vịt là giỏi thôi, chung quy vẫn phải để vệ sĩ của mình ra tay. Đám cao thủ nội môn thấy thế thì đều thở phào nhẹ nhõm, trong mắt bọn họ thì Lãnh Nhan kém Vương Nhất nhiều. Sớm muộn gì cũng phải chết thì chết sớm hay muộn có khác gì nhau. Cười khẩy, rồi tất cả cao thủ nội môn cùng tấn công Lãnh Nhan. Mũi lao trong tay Lãnh Nhan cũng xoay theo và đón các đòn tấn công. Đồng Yên Nhiên ở bên cạnh nghe Đồng Thiên Tường nhắc đến nội môn của hiệp hội võ thuật võ đạo thì mặt tái mét, cô ta vội vàng hét với Vương Nhất, anh mau đi đi. Đồng Yên Nhiên không biết thực lực thật sự của Vương Nhất, nhưng cô ta biết Vương Nhất và Lãnh Nhan không phải là đối thủ của đám cao thủ nội môn. Nhưng Vương Nhất vẫn cứ đứng đó và không coi ai ra gì cả, anh cũng chẳng thèm để ý đến tình hình trận chiến. Như thể anh đã biết trước kết cục vậy. Mấy người chết chắc rồi. Sắc mặt Đồng Chi Thu trở nên dữ tợn. Nhưng một khắc sau, mọi người đều trợn tròn cả mắt. Phù 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 phù. Bọn họ chỉ thấy mấy bóng người đan xen nhau chứ không hề thấy rõ Lãnh Nhan ra tay như thế nào mà lại khiến cho từng cái xác ngã rạp xuống. Ai nấy cũng bị cắt ngang cổ, còn chưa kịp hét thảm thì đã chết tươi rồi. Ngay lúc đó, mọi người cảm thấy mình như đang mơ, họ trợn mắt không thể nào tưởng tượng nổi. Đồng Chi Thu cũng không dám tin. Con át chủ bài mà anh ta tự tin ấy, cũng là cao thủ nội môn mượn từ chỗ Nhan Dịch Phi lại bị giết chết trong phút chốc. Vương Nhất cười lạnh trước kết quả này. Tuy cao thủ nội môn mạnh thật đấy, nhưng nếu so với sát thủ nhà nghề thì kém xa lắm. Huống chi trước đây Lãnh Nhan từng là sát thủ số 1 thế giới, giết bọn họ cũng ý như thái rau vậy thôi. Có điều Lãnh Nhan vẫn để cho một tên con sống, cô ta ném tên đó tới trước mặt như ném một con chó chết. Giờ thì nói được chưa? Vương Nhất đến cạnh người đó và lạnh nhạt nhìn, các anh và nhà họ Nhan có quan hệ gì với nhau? Tên cao thủ đó sợ hãi nhìn Vương Nhất. Dưới ánh mắt hờ hừng của Vương Nhất, anh ta có một cảm giác sợ hãi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tôi nói thì anh sẽ tha cho tôi sao? Giọng nói của anh ta cực kỳ hoảng sợ. Đương nhiên, tôi sẽ tha cho anh. Vương Nhất lạnh nhạt nói. Tên cao thủ đó không đoán được hàm ý trong lời nói của anh nên đã vội vàng gật đầu. Anh đoán không sai, chúng tôi là người của nhà họ Nhan. Nghe thế, Vương Nhất hỏi, thế nhà họ Nhan và nội môn của hiệp hội võ thuật có quan hệ gì? Tăng Quốc Vinh từng nói với anh là trong 4 hào môn ở Thiên An thì nhà họ Nhan vừa là nhà khiêm tốn nhất, vừa là nhà khiến người ta không đoán nổi nhất. Giống như một gia tộc lãnh đời, không tham gia vào các cuộc tranh đấu danh lợi mà cũng không xuất đầu lộ diện. Vương Nhất không tin gia chủ nhà họ Nhan là người thanh liêm không ham muốn đến mức đó. Thiên cao thủ đó lập tức nói hết những điều mình biết. Nhà họ Nhan chính là nội môn của hiệp hội võ thuật, người nhà họ Nhan ai cũng biết võ hết. Đây cũng là lý do mà Nhan Tề trở thành hội trưởng ngoại môn của hiệp hội. Sao cơ, nhà họ Nhan chính là nội môn? Nghe thế, Vương Nhất nheo mắt lại. Anh nhìn ra là tên cao thủ này không hề nói dối. Nhưng điều khiến anh bất ngờ đó là chính nhà họ Nhan lại là nội môn của hiệp hội võ thuật. Thật ra Vương Nhất nên nghĩ đến điều này từ lâu rồi. Nhà họ Nhan là nhà thần bí nhất trong 4 hào môn ở Thiên An, nhà này khác hẳn 3 nhà còn lại, không tranh gì cả, nhà tổ của gia tộc cũng không có. Từ hội trưởng Nhan Tề là biết được, chắc chắn nhà này có liên quan đến hiệp hội võ thuật. Chỉ là sự thật này khiến người ta hãi hùng quá, Người bình thường ai mà nghĩ đến mối quan hệ này cho được? Sao các anh lại đúng tay vào chuyện của nhà họ Đồng? Đây là vấn đề thứ hai mà Vương Nhất muốn biết. Người đó quay đầu nhìn Đồng Chi Thu rồi bất chấp cắn răng nói, vì hai việc, một là giúp Đồng Chi Thu lên nắm quyền, hai là giết anh. Muốn chết. Anh ta vừa nói xong thì ý định giết người lập tức bùng lên trong ánh mắt lãnh an. Sắc mặt Vương Nhất không cảm xúc, không cần nghĩ của biết đó là ý của Nhan Dịch Phi. Giết đi. Anh lạnh lùng nói. Sắc mặt tên cao thủ đó bỗng đầy hoảng hốt, anh đã đồng ý là không giết tôi rồi mà, sao anh lại lật lọng? Vương Nhất cười lạnh, tôi lật lọng sao? Tôi đồng ý không giết anh, nhưng điều đó không có nghĩa là Lãnh Nhan cũng không giết anh. Chết đi. Con dao găm trong tay Lãnh Nhan hạ xuống, đầu người theo đó rơi xuống. Đến lượt anh. Vương Nhất nhìn Triệu Chi Thu, thái độ rất thản nhiên, anh còn lá bài chưa lật nào không? Nếu không thì mọi chuyện kết thúc rồi đấy. Đồng Chi Thu tái mặt. Đoàn cao thủ nội môn này chính là lá bài chưa lật của anh ta, nhưng họ lại bị người phụ nữ mặc áo da đó giết sạch sẽ. Giờ chỉ còn mỗi anh ta, hết hy vọng rồi. Đồng Yên Nhiên nhìn mà sững người, chuyện nào xảy ra ra trong buổi tối ngày hôm nay cũng nằm ngoài dự đoán của cô ta hết. Cô ta không ngờ là Đồng Thiên Tường sẽ phản bội, cô ta cũng không ngờ được là Đồng Chi Thu lại mời cao thủ nội môn của Hiệp hội Võ Thuật đến, cô ta càng không ngờ được rằng thực lực của Vương Nhất lại mạnh đến thế. Nhìn Vương Nhất đang đi về phía mình, Đồng Chi Thu thả lỏng quả đấm, cuối cùng cũng không phản kháng nữa. Anh ta nhìn Đồng Yên Nhiên rồi tự giễu, tôi cứ tưởng mình đã nắm hết mọi chuyện tối nay trong tay, ai ngờ, từ phút giây bắt đầu thì tôi đã là một kẻ thất bại triệt để rồi. Anh sai rồi. Vương Nhất nói với sắc mặt không cảm xúc, nếu anh không sắp đặt trận hỗn loạn này thì những chuyện này sẽ không xảy ra. Đồng Chi Thu sửng sốt, sau đó cười khổ, nói nhiều cũng chẳng ích gì. Thắng làm vua, thua làm giặc tôi. Em gái à, anh thua rồi đó, sống chết của anh do em quyết định. Nói xong anh ta đưa cho Đồng Yên Nhiên một khẩu súng. Nghe thế, Vương Nhất dừng bước và nghiêng người nhường chỗ. Có vẻ Đồng Yên Nhiên vừa sốt ruột vừa lo lắng, thậm chí còn run rẩy hút điếu thuốc. Đúng là cô ta hận Đồng Chi Thu thật, nhưng cô ta không giết người được. Thấy thế, Lãnh Nhan đột nhiên nhìn Vương Nhất, thiếu chủ, sao không để tôi giết anh ta thay cô ấy? Vì cô không có tư cách đó, mà tôi cũng thế. Vương Nhất chăm chú nhìn cô ta, đây là chuyện của nhà họ Đồng họ, chúng ta không có quyền can thiệp. Lãnh Nhan lắc đầu, thế thì tàn nhẫn với cô ấy quá. Tuy cô ta là cô chủ nhà họ Đồng, nhưng cô ta chưa từng làm việc xấu và cũng chưa từng giết người. Cô ta có thể trở thành cô thứ hai. Vương Nhất đột nhiên quay đầu nhìn cô ta và nói. Lãnh Nhan sửng sốt, sau đó lắc đầu cười, cô ấy không thành tôi được, vì cô ấy không gặp được ngài như tôi. Vương Nhất cười, sau đó tiếp tục để ý tình hình. Anh tôn trọng quyết định của Đồng Yên Nhiên. Nếu cô ta không đủ can đảm nổ súng thì anh sẽ thả Đồng Chi Thu đi. Chẳng mấy chốc đã hút xong một điếu thuốc, sắc mặt Đồng Yên Nhiên cứ thay đổi, rồi cô ta đột nhiên cắn răng nói, anh đi đi. Sắc mặt Đồng Chi Thu cũng thay đổi, em nghiêm túc chứ? Đi đi. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, Đồng Yên Nhiên hét. Đồng Chi Thu im lặng, chăm chú nhìn cô ta, mong em không hối hận. Nói xong thì sải bước rời khỏi nhà họ Đồng. Lãnh Nhan thở phào nhẹ nhõm, may quá, cô ấy không nổ súng. Có lẽ sự tuyệt vọng trong tối nay vẫn chưa đủ để khiến cô ấy nổ súng. Vương Nhất cười, đang định dẫn Lãnh Nhan rời đi. Đoằng. Nhưng vào lúc ấy, trong sân đột nhiên vang lên một tiếng nổ súng. Vương Nhất và Lãnh Nhan lập tức biến sắc, Đồng Yên Nhiên cũng cứng người rồi chậm rãi xoay người lại. Đồng Chi Thu còn chưa bước ra khỏi cửa nhà họ Đồng đã ngã xuống, chết không nhắm mắt. Chương 399, kẻ đứng sau. Cảnh tượng vừa xảy ra nằm ngoài dự tính của Vương Nhất. Anh nhanh chóng đi đến cạnh Đồng Yên Nhiên và cảnh giác nhìn quanh. Tất cả con riêng của nhà họ Đồng đều đã chết hết, vậy ai là người nổ súng? Cả người Đồng Yên Nhiên lạnh ngắt và run rẩy dữ dội. Ai đã nổ súng? Cô ta và Vương Nhất chậm rãi xoay người lại nhìn lên lầu 2. Sau đó hai người nhìn thấy một cảnh khó mà tưởng tượng nổi. Đồng Kiệt đã được đem chôn cất rồi nhưng giờ lại yên lành đứng trên lầu 2, trong tay còn cầm một khẩu súng. Khói trắng tỏa ra khỏi họng súng, nhìn thế là biết ông ta chính là kẻ đã nổ súng giết chết Triệu Chi Thu. B3, Đồng Yên Nhiên như nhìn thấy ma vậy, cả người run rẩy mãnh liệt, sắc mặt đầy sợ hãi. Vương Nhất hí mắt, sự xuất hiện của Đồng Kiệt vừa nằm ngoài dự đoán mà cũng rất hợp tình hợp lý. Thật ra trước đó anh đã nghi là Đồng Kiệt giả chết, giờ xem ra anh đã đoán đúng. Đồng Kiệt mặc bộ vest đen, đứng trên cao nhìn xuống sân lớn nhà họ Đồng, thế mà giống người chết được sao? Sau lưng ông ta còn có một ông cụ tóc bạc trắng, người đó chính là lão Hồng. Ông ta nhìn Đồng Yên Nhiên và nói, con không ra tay được thì ba làm thay con. Đồng Kiệt, đúng là ông chưa chết. Vương Nhất nhìn một lúc lâu, rồi đột nhiên anh bật cười. Đồng Kiệt nét mặt hồng hào cười to, sao mà tôi chết được, nếu tôi chết thì còn ai kết thúc trò hề này đây? Lão Hồng ở sau lưng ông ta cũng mỉm cười và túi người chúc mừng gia chủ đã dẹp yên nội loạn, sau này chẳng còn kẻ xấu nào ngấp nghẽ vị trí gia chủ của ông nữa. Ha 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 ha, lão Hồng à, chuyện này cũng nhờ một phần ở ông, còn có cả cậu nữa đấy Vương Nhất. Đồng Kiệt đột nhiên nhìn Vương Nhất và cười to, đúng là tôi không nhìn lầm cậu. Nếu không có cậu thì có khi cô con gái đó của tôi đã bị người ta nuốt sạch. Vương Nhất mặt không cảm xúc cũng không nói gì. Nhưng Đồng Yên Nhiên thì lại sợ hãi nhìn hai người người nói trên lầu 2, chuyện này là sao vậy? Chẳng phải ba đã bị đâm chết rồi sao? Sao lại? Vì quá chấn động nên cô ta không nói tiếp được. Đồng Kiệt nhìn Đồng Yên Nhiên, con gái ngoan của ba, con vẫn chưa nghĩ ra sao? Ba không chết, tất cả đều là do ba giả vờ cả đấy, mục đích là để dụ đám nghịch tử lòng lang dạ thú đó ra. Sao cơ? Lời nói của Đồng Kiệt lập tức phá vỡ mọi nhận thức của Đồng Yên Nhiên, khiến ánh mắt cô ta không còn tiêu cự nữa. Cô ta lẩm bẩm, thế di chúc cũng là giả sao? Vương Nhất kéo Đồng Yên Nhiên ra sau và nặng nề nói, đừng có ngốc nữa. Tất cả mọi chuyện, từ việc ông ta bị ám sát cho đến lập di chúc đều được ông ta sắp đặt cả rồi. Không sai, đây chính là ván cờ mà ba đã bày ra, mục đích là để giết hết đám con riêng đại nghịch bất đạo đó. Ánh mắt Đồng Kiệt đầy điên cuồng, ba bắt đầu bày ra ván cờ này từ khi tuyên bố mình bị ung thư giai đoạn cuối, mọi chuyện mà con thấy đều là giả. Ba không bị ung thư, cũng không bị ám sát, lập di chúc để biến nó thành liệu thuốc mạnh cho các con tự giết lẫn nhau thôi. Ánh mắt Vương Nhất lóe lên, dù là anh cũng phải thừa nhận rằng việc Đồng Kiệt thành gia chủ nhà họ Đồng chắc chắn không phải nhờ vận may. Ông ta không chỉ có lòng can đảm và sự hiểu biết hơn người, mà ông ta còn có một sự khôn ngoan sâu sắc. Không cần nói đến việc khác mà chỉ cần nói đến trận nội loạn của nhà họ Đồng này thôi, chính ông ta đã đùa bỡn tất cả mọi người, ngay cả Vương Nhất cũng bị ông ta lợi dụng. Tại sao ông ta biết con gái mình quen biết Vương Nhất nhưng không hề ngăn cản? Đương nhiên là để mượn tay Đồng Yên Nhiên dẫn Vương Nhất đi vào ván cờ của ông ta. Đến cuối, mọi chuyện đều như dự đoán của ông ta. Đồng Chi Thu giết hết đám con riêng nhưng lại thua dưới tay Vương Nhất, Vương Nhất đã giải quyết hết mối họa trong lòng ông ta. Lúc này ông ta xuất hiện là được. 5 năm qua, Vương Nhất chưa từng bị người ta lợi dụng như thế, trong mắt ánh thoáng hiện sát ý đáng sợ. Tôi có thắc mắc. Vương Nhất đột nhiên nheo mắt lại, anh nhìn chằm chằm Đồng Kiệt và nói, ông là người đứng đầu nhà họ Đồng, tiếng tăm đồn xa, không ai dám đến ám sát ông, mà đã dám đến lại còn thành công, ám sát xong thì không bắt được hung thủ. Ông không cảm thấy chuyện này giả lắm sao? Việc đã đến nước này thì không cần che giấu điều gì nữa. Cậu nói đúng, bởi vì người ám sát tôi chính là Triệu Chi Thu. Ông ta vừa nói xong, cả Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên đều biến sắc. Thiên điên. Sắc mặt Vương Nhất trở nên âm trầm. Đồng Kiệt nói tiếp, nhưng vẫn có chuyện ngoài ý muốn. Tôi nói kế hoạch này cho Đồng Chi Thu biết và hứa rằng gia chủ nhiệm kỳ tới sẽ là nó, nhưng nó lại muốn giết tôi thật. Tôi đó đúng là rất mạo hiểm. Nếu không nhờ tôi phản ứng nhanh thì giờ đã chết thật rồi. May sao kết quả vẫn như dự liệu, giờ thì chẳng còn ai đe dọa vị trí gia chủ của tôi nữa. Lúc này, Đồng Kiệt rất có tinh thần, ông ta có cảm giác như mình đang nắm giữ hết mọi quyền hành trong thiên hạ. Đồ khốn, ông lừa tôi. Mắt Đồng Yên Nhiên đỏ bừng, cô ta nhìn Đồng Kiệt chằm chằm, giọng nói ý như giọng của một con thú hoang đang bị thương. Đồng Kiệt đột nhiên nhíu mày, Đồng Yên Nhiên, bà đang thử thách con. Nếu không có ba thì con làm sao đảm đương một phía một mình được? Ông lừa tôi. Đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Đồng Yên Nhiên bật khóc, ánh mắt nhìn Đồng Kiệt giờ chỉ còn mỗi thù hận. Im mồm, ba là ba con, có đứa con nào nói chuyện với ba mình như thế không? Đồng Kiệt tức giận và lớn tiếng quát, dẫn đứa con bất hiếu này đi cho tôi, không được tôi cho phép thì không được cho nó bước ra khỏi cửa. Lão Hồng lập tức vung tay lên, hai người đàn ông vạm vỡ ở ngoài cửa xông vào, một trái một phải giữ lấy tay Đồng Yên Nhiên. Xin lỗi cô chủ. Hai anh thả tôi ra, đau. Đồng Yên Nhiên bị đau nhưng ánh mắt vẫn nhìn Đồng Kiệt chằm chằm. Đồ điên, ông là tên điên. Ông không hề coi tôi là con gái, ông chỉ coi tôi như quân cờ để giữ quyền thế cho ông thôi. Càng nói, nước mắt Đồng Yên Nhiên rơi càng nhiều, cô ta quay đầu nhìn Vương Nhất như đang cầu cứu. Vương Nhất, xin hãy giúp tôi. Vương Nhất gật đầu, sau đó bấu lên vai hai tên đàn ông vạm cỡ đó, cô ấy bảo các anh thả cô ấy ra. Ánh mắt hai tên đàn ông đó đầy lạnh lùng, hiển nhiên là không coi Vương Nhất ra gì cả. Đồng Kiệt cười lạnh, Vương Nhất, nó là con gái tôi, cậu có tư cách gì mà xem bảo? Ông cũng biết đó là con gái ông sao? Vương Nhất lạnh lùng nói, bảo người của ông buông tay đi, nếu không tôi cũng không ngại biến nơi này có thêm hai cái xác đâu. Tối nay anh chưa hề ra tay. Đồng Kiệt lại chẳng thèm để ý, Vương Nhất, tuy tôi rất biết ơn cậu vì cậu đã giết đám con riêng đó giúp tôi, nhưng cậu nghĩ tối nay cậu sống được mà rời khỏi đây sao? Một giây sau, ông ta lạnh lùng hét, không cần để ý đến cậu ta. Dẫn cô chủ đi, rồi đến phiên cậu ta đi đời. Hai tên đàn ông vạm vỡ đang định dẫn Đồng Yên Nhiên đi về phía trước, nhưng đột nhiên một cơn đau ập đến từ vai họ. Giang giác. Hai tay Vương Nhất đống dùng sức, xương vai của hai tên đàn ông đó đều bị bóp nát. Chương 400, tôi vốn mặc kệ sự đời, sao có thể phân cao thấp với loài sâu loài kiến chứ? Hai tên đàn ông vạm vỡ dường như mất cân bằng trong nháy mắt, ngã bịch xuống đất. Đồng Yên Nhiên được cứu, vội vàng chạy đến phía sau Vương Nhất, nắm chặt áo anh. Sau khi bị Đồng Kiệt lừa, tam quan của cô ta giống như sụp đổ hoàn toàn. Ngoài Vương Nhất, Đồng Yên Nhiên không tin bất kỳ ai cả. Vương Nhất, cảm ơn anh. Đồng Yên Nhiên đứng phía sau, mặt đầy cảm kích. Vương Nhất lắc đầu, không sao, chỉ là người này rất nguy hiểm. Nói xong, cô ta chỉ tay về phía Đồng Kiệt. Đồng Yên Nhiên lập tức run rẩy cả người, anh muốn giết ông ấy ư? Vương Nhất thản nhiên nói, phải xem ông ta thức thời hay không. Ngay sau đó, trái tim Đồng Yên Nhiên lập tức thắt lại. Mặc dù Đồng Kiệt lừa cô ta, cũng lợi dụng Đồng Yên Nhiên, nhưng dù sao ông ta cũng là ba ruột cô ta. Thế nhưng, cô ta không nói gì, chỉ là khóe miệng nhếch lên đầy đau khổ. Nếu Đồng Kiệt không giết Vương Nhất, Vương Nhất lại giết ông ta, điều này rất hợp lý, cô ta không có tư cách gì nói cả. Bên kia, sắc mặt Đồng Kiệt đã tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Vương Nhất. Xem ra, cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình, dám động vào người của tôi, Đồng Kiệt lạnh lùng lên tiếng, vô cùng tức giận. Ánh mắt của Vương Nhất rơi lên người ông ta, anh đột nhiên cười khẽ, có phải ông cảm thấy, tôi giết Triệu Chi Thu thay ông, còn ông lại xuất hiện vào lúc này, có thể đục nước béo cỏ, không coi tôi ra gì đúng không? Đồng Kiệt cười lạnh một tiếng, nếu tôi dám tỉnh lại vào lúc này, đương nhiên cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đều đứng về phía tôi vậy ư? Vương Nhất mặt khinh bỉ, cười lạnh một tiếng. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông được lợi, chiêu này rất cao tay. Thế nhưng, coi anh là kẻ yếu, nước đi này Đồng Kiệt đi sai rồi. Gia chủ, chào hỏi xong rồi thì thôi, để anh ta đi đi đúng lúc này, hiện trường vang lên một giọng nói. Thử, Đồng Kiệt nhắm mắt, quay đầu lại, nhìn về phía người con riêng cuối cùng là Đồng Thiên Tưởng, anh nói gì? Ánh mắt của Vương Nhất cũng rơi lên người anh ta. Đột nhiên bị Vương Nhất và Đồng Kiệt nhìn chằm chằm, Đồng Thiên Tưởng cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng anh ta vẫn cắn răng nói, gia chủ, anh ta không phải là người ông có thể động vào, giữ được nhà họ Đồng là được rồi, để anh ta đi đi. Anh ta có thiện ý và cũng để bảo vệ bản thân, nhưng trong mắt Đồng Kiệt lại xẹt qua tia giết người. Tên nhóc, tôi ngồi lại vị trí gia chủ là thuận theo ý trời, cậu lại dám coi thường tôi, câm miệng cho tôi, đợi tôi giết xong tên nhóc này sẽ xử lý anh sau. Đồng Thiên Tường lập tức run rẩy cả người, không nhịn được nhìn sang Vương Nhất, chỉ thấy trong mắt anh cũng xẹt qua tia giết người. Nhìn thấy rồi chứ, đây chính là gia chủ mà anh vẫn luôn trung thành đó. không những vô tình, mà ngay đến cả con gái ruột cũng có thể lợi dụng, chứ đừng nói là anh. Đồng Thiên Tường nhếch miệng khổ sở, không nói câu gì nữa. Lời của Vương Nhất cũng khơi dậy ham muốn giết người của Đồng Kiệt. Anh hiểu gì chứ? Đây là thủ đoạn của Quyền Vương, đùa bỡn các người trong bàn tay, một khi thành công thì thịt nát xương tan, từ xưa đến nay, chỉ có kẻ vô tình mới có thể làm được chuyện lớn chuyện sai lầm nhất mà cả đời Đồng Kiệt tôi làm chính là sinh ra nhiều đứa con riêng như vậy. Còn chuyện đúng nhất mà tôi làm cũng là tự hào khi sinh được nhiều như thế. Đồng Kiệt giống như vua chúa, dõi mắt nhìn xuống mọi người. Đồng Yên Nhiên và Đồng Thiên Tường đều không tin nổi, một Đồng Kiệt như vậy thật khiến người ta cảm thấy xa lạ. Đây mới là bộ mặt thật của ông ta. Vương Nhất vẫn không sợ, thản nhiên nói, ông chỉ có hai người, là đối thủ của tôi như thế nào đây? Đồng Kiệt cười lạnh một tiếng, hai người cũng đủ giết được cậu rồi, Lão Hồng. Một giây sau, ông ta hét lên. Lão Hồng ở phía sau, giống như ưu linh, nhảy thẳng từ trên tầng hai xuống. Cả người giống như lá cây, phất phơ rơi xuống đất. Lão Hồng, ông. Nhìn thấy cảnh này, Đồng Yên Nhiên kinh ngạc, nói không nên lời. Lão Hồng hóa ra lại mà cao thủ. Chỉ thấy Đồng Kiệt cười lạnh một tiếng, không phải các người thật sự cho rằng tôi đoạt quyền đều dựa vào đám con riêng các người đấy chứ? Chuyện bên ngoài đương nhiên là dựa vào các người, nhưng đối với kẻ thù thật sự lại do Lão Hồng xử lý gọn gàng. Hồi còn trẻ, ông ấy từng là cao thủ trong hiệp hội võ đạo, may mà được tôi cứu giúp, cho nên vẫn luôn đi theo tôi. Đồng Yên Nhiên mặt mày sáng ngắt. Mặc dù cô ta không hiểu võ đạo, nhưng cũng có thể nhìn ra thực lực của Lão Hồng thâm sâu khó dò. Ha ha, Vương Nhất, bây giờ cậu vẫn cảm thấy tôi không giết nổi cậu chứ? Biểu cảm của Đồng Kiệt mang theo tia điên cuồng, lớn tiếng chất vấn. Thế nhưng Vương Nhất lại thờ ơ, không quan tâm, đột nhiên nhìn sang Đồng Thiên Tường. Đồng Thiên Tường, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Anh thuận miệng hỏi. Đồng Thiên Tường ngây người, sau đó mất tự nhiên lắc đầu, quên rồi, chắc là cũng rất lâu. Đúng vậy, rất lâu rồi. Người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, có một vài ân oán nên hóa giải thì hơn. Trên mặt Vương Nhất mang ý cười nhạt, đột nhiên hỏi, có hứng thú làm phụ tá của Đồng Yên như không? Cùng nhau xử lý nhà họ Đồng. Ầm. Lời này vừa thốt ra, Đồng Thiên Tường chỉ cảm thấy máu nóng trong người mình sôi trào, mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Bỏ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau. Dưới tình huống này, Vương Nhất dám nói ra loại câu như vậy, chứng tỏ trước nay anh không coi Đồng Kiệt ra gì. Tôi bằng lòng. Anh ta không hề do dự đồng ý. Được, bây giờ anh chính là gia chủ thứ hai nhà họ Đồng, phụ tá của Đồng Yên Nhiên. Vẻ mặt của Đồng Kiệt lập tức trở nên u ám, biểu cảm dữ tợn. Các người coi thường sự tồn tại của ta à? Ông ta hét lên một tiếng, Lão Hồng, tôi thay đổi ý kiến đến rồi, giết hết tất cả đám người ở đây, trừ con gái tôi, rõ, gia chủ. Lão Hồng mặt không cảm xúc đi đến chỗ đám người Vương Nhất. Nếu nhìn kỹ, mỗi bước ông ta đi, trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái hố nhỏ. Lãnh Nhan biểu cảm nghiêm túc, không ngờ Lão Hồng lại luyện được nội kình như vậy. Thế nhưng Vương Nhất vẫn rất điềm nhiên, không hề nhúc nhích. Lão Hồng ra tay, trước nay chưa từng thất bại, ngài Vương có thể cầm cự được không? Lúc này, trái tim của Đồng Yên Nhiên và Đồng Thiên Tường đập bình bịch, mặt vô cùng căng thẳng. Nhưng đúng lúc này, Vương Nhất cuối cùng cũng cử động, sải bước lên phía trước, khẽ thở dài. Tôi vốn mặc kệ sự đời, sao có thể phân cao thấp với loài sâu loài kiến chứ hử? Khoe khoang tỏ vẻ. Lão Hồng cười lạnh một tiếng, đấm mạnh vào trước mặt Vương Nhất. Cú đấm này dùng hết sức, gió bốn phía nổi lên, nội kình cuộn trào mãnh liệt. Lúc này, Vương Nhất chỉ tiện thể thò một tay ra, mở rộng năm ngón tay. Bút. Một giây sau, cú đấm đầy nội lực của Lão Hồng lại giống như tụ lý càn khôn, bị Vương Nhất tiện thể nắm trong lòng bàn tay. Gì cơ, không thể nào. Ngay sau đó, cho dù là Đồng Nhiên Nhiên, Đồng Thiên Tường hay là Đồng Kiệt đều vô cùng kinh ngạc, nói không được nửa câu. Chỉ như vậy mà cũng xứng với hai chữ võ đạo ư? Vương Nhất đầy khinh bỉ, một giây sau, hai tay chợt giơ lên. Bút. Lão Hồng bị va chạm mạnh, cả người văng ra ngoài, nặng nề đập vào bức tường vỡ nát.